Bao ni a bằng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư phụ ân sư thượng giác hạ nhàn, cùng chư tôn đức tăng ni và toàn thể quý Phật tử. Con tên là Võ Quang Minh, pháp danh hiệu Âm Đức An. Chúng con xin thay mặt cho lớp đệ tử quy, chúng con xin đọc bài chú lễ bi A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị đồng tu. Hôm nay là ngày 29 tháng 7 năm 2018, nhằm ngày 17 tháng 6 năm Mậu Tuất âm lịch. Hiện giờ là 9 giờ 22 phút sáng giờ Việt Nam. Dân nhà đang có mặt tại tỉnh Thất Quan Âm, Hiệp An, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam và A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay là ngày chủ nhật cộng tu tại tỉnh Thất Quan Âm. Đáng lẽ hôm nay dân nhà có mặt tại chùa Liên Hoa ở Bạc Liêu để tổ chức một cái đại lễ phóng sanh. Tuy nhiên giao cái buổi lễ này lại cho thầy Nhuận Hy để dân nhà có thời gian ở nhà tịnh tu hàm dưỡng. Và hôm nay cũng già rồi cho nên đi về nó hay mệt. Thì chúng tôi nói điều đó chắc quý vị cũng bật cười, mới có 47 tuổi mà già gì. Nhưng mà nhìn lại thì thấy trong lòng nó hổ thẹn. Hơn 30 năm vào đạo vẫn chưa được cái gì cả. Chưa được ở đây ý muốn nói là đại sự sanh tử hay đã đạo nghiệp mới chưa thành. Thì há dám để tâm này tán loạn. Kỳ chết sắp đến, tận lực tạ từ mọi thù tạc. Hãy nên phát nguyện nguyện vãng sanh, núi khe nẻo khách từ nay thôi quyến liếng. Tự mình chẳng về, về liền được. Gió trăng quê cũ toàn thể hãy tự vong. Đóng cửa chẳng tiếp ai, xót nghĩ thân này sắp chết. Chuyên tâm tu tịnh nghiệp, hẹn thay đạo nghiệp chưa thành. Những người họ đọc trong văn sao Ấn Tổ như bà cư sĩ Huệ Tĩnh, có một năm họ vãng sanh, trễ lắm là 3 năm, có người 10 năm, mình 30 năm, hơn 30 năm rồi vẫn còn ngồi đây. Cho nên thành ra mới gọi là bèn gieo tấm lòng thành, hổ thẹn đến cùng cực. Bạn của mình, hằng hà sa số, chư Phật, chư Bồ Tát, những vị liên hữu, họ về bên Tây Phương Cực Lạc hết rồi, giờ mình còn ngồi đây. Nói như vậy không phải mình thất vọng, chán chê, ê chề cái cõi này, quay lưng với lại với cuộc đời, sống không còn một cái tương lai gì nữa cả. Mà thường người ta hay nói tịnh độ là người bi quan yếm thế, niệm Phật chờ chết, về một cái cảnh giới mà không thấy, mơ ước trong tương lai huyền ảo, bánh vẽ là giấc mộng. Đó là những người trong mộng, trong cõi trần họ nói như thế, chứ các hàng Bồ Tát không nói như thế. Cảnh giới cực lạc là có thực, điều chúng ta không muốn về thôi. 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà là có thật. 10 niệm vãng sanh là nguyện thứ 18 là có thực. Có thực nghĩa là người ta đã thành tựu, người ta đã về bên đó rồi. Cho nên chúng tôi ngồi nghiền ngẫm lại bộ sách Văn Sao của Ấn Tổ thì sáng hôm nay bèn nói thầy thánh tuệ cho các bạn trẻ đọc cái thần chú Đại Bi, thì chúng tôi cũng có cái dụng ý trong này. Nhưng chúng tôi cũng sợ những người nói làm sao cái đạo tràng của thầy Giác Nhàn bữa nay tịnh độ là có đạo tràng tịnh tông, bữa nay chuyển sang mật tông. Nếu mà mình tu tịnh độ mà mình lấy Bộ Kinh Vô Lượng Thọ hoặc Kinh A Di Đà hoặc câu Phật hiệu làm chánh hạnh, còn những cái pháp khác làm trợ hạnh, thì đây là đạo tràng tu tịnh độ. Còn nếu mình lấy trì chú làm chánh hạnh, niệm Phật phụ thôi, thì đây là đạo tràng tu mật tông. Còn có những đạo tràng pháp hội họ chuyên tu về tu thiền, không có trì chú, không có niệm Phật gì cả, họ chỉ ngồi thiền thôi, thì đạo tràng này gọi là của thiền tông. Nhưng mà riêng đạo tràng của chúng ta là xưa nay từ 2007 chúng tôi mở pháp hội là chúng ta chuyên tụng kinh tịnh độ và niệm Phật là chính. Nhưng mà hôm nay vì sao chúng tôi lại cho trì thêm cái thần chú của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn, Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, thì chúng tôi cũng đọc vào văn sao thấy ấn tổ làm sao chúng tôi làm vậy, chứ không phải chúng tôi bày vẽ. Thì ấn tổ ngài là hóa thân của ngài Đại Thế Chí Bồ Tát, mà vì sao ngài lại quan tâm đến cái câu danh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát và cái thần chú Đại Bi? Thì chúng tôi đọc lục hết trong 990 lá thư trong Tam Biên, Tục Biên và Tăng Quảng Chánh Biên, thì ngài thường xuyên nhắc đến khi gặp nạn thì niệm Quan Âm, nhất là người sanh đẻ hoặc giả đã sanh đẻ ra rồi mà tánh tình không có tâm bình khí hòa, bực bội tức tối, thì cái đứa con này nó uống sữa, nó bú vào sữa thì cũng sữa trở thành chất độc, nó cũng chết. Nó không chết thì nó cũng bị què quặt, nhìn thấy nó không có thể mạnh khỏe được mà thường là chết. Cho nên nuôi một đứa con mà để cho nó hình thành lớn lên, nó ngoan, để mà nó đầy đủ tài đức không phải dễ. Nuôi cho nó lớn lên có tài thì dễ, tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư thì dễ lắm, nhưng mà để cho nó đầy đủ cái đức thì khó vô cùng. Ngay cái bát đức là hiếu đễ trung thính lễ nghĩa liêm sĩ khó. Riêng cái chữ lễ không mà ngài Lý Bình Nam nói hòa thượng Tịnh Không phải học 10 năm mới hết chữ lễ. Khi đưa con cái lên trên trường thời xưa là họ phải ba quỳ chín khấu đầu, cúi đầu 9 lần, lạy 3 lần, gửi gắm con mình cho thầy giáo. Từ cái lễ thế gian cũng như xuất thế gian khó học lắm, nếu không học cái lời dạy của cổ thánh tiên hiền không biết ngõ nào mình áp dụng. Vậy cho nên hôm nay chúng tôi quay trở lại nói về cái vấn đề mà thần lực chú Đại Bi mà Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát là ngài có một cái hạnh nguyện, dùng cái nguyện lực của ngài vào trong cổ Ta Bà để độ sanh. Vì vậy cho nên Đức Phật A Di Đà mới để cho Đức Quan Âm Bồ Tát đứng bên cạnh của ngài, để khi mà ngài đi vào một cái quốc độ nào đó, nhất là cái cảnh giới Ta Bà để độ sanh, thì Quan Âm Bồ Tát xuất hiện dùng nhành dương liễu thấm nơi cái bình nước cam lồ rưới xuống cho chúng sanh tâm nó được thanh tịnh. Và ngài Đại Thế Chí đứng bên cạnh cầm liền cái đài vàng trao đỡ gót cho cái hành giả đó, cho bạn sen đó, cho bạn liên hữu đó ngồi trong cái liên thai liên hoa. Đây là cái cảnh thực chứ không phải là mình nói viễn vông. Mấy điều sen thanh của Hòa Thượng Thiền Tâm dịch 4 cuốn biết bao nhiêu người vãng sanh. Tịnh Độ Thánh Hiền Lục từ khi những vị cao tăng cho đến các vị cư sĩ, quá chừng người người ta vãng sanh. Những người mà có căn lành họ nghe đến đây họ tin về pháp môn tịnh độ và vãng sanh là có thực. Còn những người họ không có căn lành, họ thấy cái đây là chuyện về viễn vông, bánh vẽ, ảo tưởng, là giấc mộng Nam Kha. Cho Ấn Tổ nói một câu, quý vị lắng nghe hả? Đức Phật A Di Đà mà cũng cần Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn đứng bên cạnh để mà phụ tá Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh. Huống chi là bọn phàm phu chúng ta mà không cần thần lực của Bồ Tát Quan Âm thì nó chướng nạn, pháp nạn, nghiệp báo nó vây bổ chúng ta. Cũng như là mình gặp một trận giặc, mình phải dẹp giặc cho nó xong hết rồi, bình yên rồi bắt đầu chúng ta mới hưởng nhàn. Làm gì làm? Cái thần lực Bồ Tát Quan Âm khi mà mình niệm đến danh hiệu ngài là cái hạnh nguyện của ngài ứng hiện cứu khổ ngay tức khắc. Mới sáng hôm nay ngồi, buổi sáng thường chúng tôi châm một bình trà ngồi một mình, mở văn sao ra ngồi nghe một tiếng đồng hồ là một tập. Nghe Ấn Tổ kể một cái mẫu chuyện này hay, Trước khi nói cái mẫu chuyện này, chúng tôi đọc qua cái việc làm của Ấn Tổ khác với việc làm của mình lắm. Việc làm của Ấn Tổ là gì? Mỗi ngày lượng theo sức mình niệm Phật và trì chú đại bi để làm căn cứ tự lợi lợi tha. Suốt đời chẳng thâu nhận một đệ tử xuất gia nào, chẳng nhận làm trụ trì chùa nào cả. Chùa Linh Nham Sơn Tự chúng tôi qua rồi, lớn lắm, cũng giao lại cho những người khác. Đạo tràng có 20 người ở trong đó niệm Phật. Nên chúng tôi khuyên những vị trụ trì hoặc những Phật tử, có thể gia đình mình có duyên với hàng xóm 5 người, 10 người, 20 người trở lại thôi, đừng có quá, đông quá. Đôi khi cái đức của mình không đủ để bảo bọc giấy tờ phép tắc, rồi tiền bạc họ cúng cho mình ăn đôi khi nó không đủ, mình giải tán làm cho người ta mất niềm tin. Còn ở tại đây thì chúng tôi lần đầu tiên chỉ có 4 bà già, mong rằng khoảng 20. Khi đủ 20 xong cái tự nhiên họ kéo hơn 20 thì chúng tôi thôi mong rằng chỉ 48 người đúng với cái nguyện của Phật A Di Đà, leo lên thành 800. Cái này là cái duyên họ đến, chứ không phải là mình chạy đi kêu gọi để mà quyến rũ họ. Bây giờ biết sao đây? Nhưng mà thường mình làm những cái việc đó nó quá phận đối với các vị, họ đã có cái nhìn họ đi trước rồi, đôi khi nó có trục trặc ở trong. Đông quá mà những người không tu cái họ phá hủy những người tu mất. Thì cái việc làm của Ngài khác với mình. Mình thì hàng ngày chạy đi kiếm cơm áo gạo tiền, nó đã có rồi mà mình làm cho nó dư nữa chứ. Dư củ ăn củ đẻ rồi mình làm cho nó thừa nữa chứ. Dư thừa ra, không chịu quay trở lại để tích lũy thiện căn phước đức để về thế giới bên kia. Cứ tưởng rằng 100 năm 3 vạn 6 ngàn ngày là dài lắm, nhưng mà thọ mạng nó hết rồi, một cái trở tay không kịp. Chắc chắn là trở tay không kịp. Nếu không tích lũy thiện căn phước đức, tính nguyện hạnh trì danh hiệu Phật, thì lúc đó chúng ta niệm nổi. Không có tư cách gì mà niệm nổi hết. Ngay bây giờ mình lo mình đi tích lũy những cái đó mà phiền não nó đến rồi mình sợ không nổi, mình chuyển còn không nổi, thì đừng có nói lúc mà lâm chung ngáp ngáp, khó vô cùng. Cái lối của Ấn Tổ không có áp đặt chúng ta là phải ruồng bỏ cuộc đời, quay lưng lại giữa cuộc đời, bi quan yếm thế, chỉ một mực đi về Tây Phương Cực Lạc thôi. Cái lối của Ngài không phải nói như vậy, mà sống an vui tích cực giữa cuộc đời, tròn bổn phận người đời của cuộc đời này. Nhưng xem nó rất rẻ, rẻ lắm, rẻ hơn đôi dép đức. Tiền cũng xem rẻ, nhà cũng xem rẻ, xe cũng xem rẻ, đến nỗi vợ chồng cung kính nhưng mà nó cũng rẻ, không có mắc. Mắc là lỡ mà nó mất một cái là mình khổ đầu chết đó. Việc làm của Ngài hàng ngày lượng theo cái sức mình mà trì chú đại bi. Có cái ông đó ông bị bệnh, thì Ấn Tổ mới gửi một cái bao tro. Thường Ngài trì đại bi trong tro, trong gạo, gửi cái bao tro tới. Ngài nói: "Ông à, tôi thấy ông viết thư đến đây, ông cung kính tôi, ông tin tôi. Tôi không có cái gì cho ông cả. Tôi là một ông tăng nghèo sơ, nghèo sát à. Có bao nhiêu tiền tôi in kinh phóng sanh tôi làm phước hết. Tôi là một ông tăng nghèo, nhưng mà tôi trì 40.000 biến chú đại bi trong tro rồi. Thôi ông về ông lấy, ông quậy ra nước ông uống đi, sao ông sẽ hết bệnh. Nhưng mà tôi dặn ông một điều, ngoài cái việc uống nước cho đó, tôi khuyên ông, nếu mà ông chưa có vợ thì ông để từ từ, đôi ba năm sau bệnh lành hẳn đã. Còn nếu ông có vợ rồi thì ông với vợ ông phải ngủ riêng, ít nhất cũng 3 tháng đến 6 tháng một năm, càng lâu càng hay. Thì ông uống cái nước tro này vào, ông sẽ hết bệnh, tôi dám tin chắc." Chữ này là cả ngọn lẫn gốc. Cái gốc bệnh của ông không biết tiết dục, cho nên thân ông phải mang bệnh. Và bệnh tùng khẩu nhập là do ông ăn thịt, ăn cá, ăn quá độ đi. Cái gốc nó nằm ngay đó. Mà cái thần chú đại bi này là để giải nghiệp cho ông. Nếu ông khỏe, ông quấy ra, ông lấy nước ông uống rồi, nếu mà nó còn đó, ông cất ở dưới cái khám thờ Phật cho thiệt cung kính. Nếu mà ông không cung kính cho này thì cái tâm không cung kính đó, nó không có giải nghiệp, ông hết bệnh được đâu. Còn cái cho mà ông lấy nước ông uống, còn cái xác á, ông đừng có đổ vô cái chỗ dơ, ông mang lên mái nhà ông chét ở trên đó. Ông giữ bằng lòng cung kính, tôi nói như sao ông làm y vậy là ông sẽ hết bệnh. Cái ông này ông bệnh đang y quá. Cho nên ngài nói là chỉ chú đại bi niệm Phật để tự lợi và lợi tha. Cái lợi tha này là cái thần lực chú đại bi. Tuy rằng cái người đó không trì mà ngài trì trong cho, mà cái thần lực chú đại bi ở trong cho mà lại hết bệnh ông đó, giải nghiệp được ông đó. Thì cái việc bệnh đó là từ cái nghiệp, cái nghiệp sát sanh, cái nghiệp ăn thịt chúng sanh. Chúng tôi nhắc cái chuyện này hoài. Cho nên hôm nay có một cái lá thư ngài nói, cái việc để mà phóng sanh thì phải khuyên họ đừng ăn thịt chúng sanh, đó là tích cực phóng sanh. Vì họ không ăn thịt chúng sanh thì người ta khác bớt giết đi. Phải phổ biến cái chuyện này. Như vậy hôm nay mình thấy cái thần lực chú đại bi của Bồ Tát Quan Âm nó thần kỳ di diệu, mà ngài trì ở trong đó cho người đó uống nước tro hết, trì trong gạo cho người đó lấy gạo nấu cháo uống hết. Mà không phải mục đích ngài trì chú để mà đem đi rao bán hoặc là phổ biến chuyện này, mà những người nào thức có duyên gửi thư đến bệnh đến cùng cực thuốc chữa không hết thì ngài mới cho. Mà đặc biệt chúng tôi không thấy lá thư nào mà ngài nói trì chú để chữa bệnh tà ma. Ngài chỉ chữa bệnh cái thân gốc của cái thân bệnh cho mạnh khỏe để tu. Như vậy hôm nay mình thấy tổ sư Ấn Quang ngài quan tâm đến thần chú đại bi và câu Phật, câu danh hiệu Quan Âm Bồ Tát và câu Phật hiệu và chú vãng sanh bao nhiêu đó, không có nhiều. Thì như vậy hôm nay thấy cái việc làm của Ấn Tổ đó là ngài dùng thần lực chú đại bi để giúp rất nhiều người hết bệnh. Còn nếu thực sự bản thân người đó trì, bởi vì cái ông này ông bệnh quá ông trì không nổi cho nên ngài mới cho để mà uống. Chứ nếu mà ông đó trì được thì ngài chỉ cho ông đó trì rồi. Nhưng mà ngài nói niệm Phật có hết bệnh không, chuyển nghiệp không? Có. Nhưng mà cái duyên của chúng sanh tin câu Phật hiệu, cái duyên của chúng sanh trong cõi ta bà này tin câu Phật hiệu với danh hiệu Quan Âm Bồ Tát, thì thường người ta tin Quan Âm Bồ Tát nhiều hơn lúc gặp khổ nạn. Nhiều người có cái cảm ứng cho nên họ tin nhiều hơn, dễ tin hơn. Đây. Thì cái thần lực chú đại bi này đó là một trợ hạnh đắc lực cho hành giả tu tịnh độ. Tối trì 7 biến hoặc giả 21 biến, sáng trì 7 biến hoặc 21 biến. Thường cái công hiệu đó là 7 biến. Rồi bắt đầu mình vô kinh mình tụng. Nếu mà mình có thời gian ngày chủ nhật thì sáng tụng nửa cuốn kinh Vô Lượng Thọ, chiều tụng nửa cuốn. Còn không có thời gian, những ngày thường trì 7 biến đại bi xong tụng một cuốn kinh A Di Đà, rồi tùy theo sức mình niệm Phật, lễ Phật. Và mỗi buổi sáng làm sao niệm được 15 phút danh hiệu Quan Âm là được 500 danh hiệu. 15 phút thì được 500. Nếu mà trì 7 biến thì thường chúng tôi trì 21 biến, nó vào tầm khoảng nửa tiếng là trì nhanh. Trì bình thường là khoảng 40 phút. Thì mình vào tầm khoảng 12 phút, trễ lắm là 15 phút là được 7 biến nếu ai trì chậm. Mà thường mình thuộc lòng mình trì thì nó nhiếp tâm hơn là mình nhìn vô trong bổn. Nếu không thuộc thì mình nhìn, cố gắng học thuộc. Mỗi lần chúng tôi đưa ra một cái pháp môn thì chúng tôi phải căn cứ nơi các vị tổ, chứ còn không sợ những người ta nói mình tự tung tự tác tự bày ra, không theo một cái khuôn khổ của các vị đi trước. Thì như vậy cuốn kinh A Di Đà này, tổ sư Ấn Quang suốt cuộc đời ngài tụng có cuốn kinh A Di Đà này. Ngài nói nếu mà năng tụng là mình sở tụng là kinh tánh không tịch thì cảnh giới A Di Đà xuất hiện, Đức Phật A Di Đà xuất hiện. Như vậy cho nên thành ra cái cuốn kinh A Di Đà này chúng tôi in cũng nhiều, lấy cái cuốn kinh dịch nghĩa của Hòa Thượng Trí Tịnh, ngài dịch sâu sắc hay. Chúng tôi in cũng 7-8 ngàn cuốn để chùa Vĩnh Nghiêm tụng, mà ở đây cũng có. Nếu ai muốn tụng một cuốn kinh Di Đà buổi sáng không có thời gian thì mình trì 7 biến hoặc 21 biến, mình tụng phẩm kinh Di Đà, đứng dậy mình lạy, lạy tùy theo sức mình, lạy chậm chậm Nam Mô A Di Đà Phật 6 chữ tha thiết cung kính, xong mình quỳ xuống mình niệm danh hiệu Quan Âm. Thì vì sao đợt dạo gần lại đây chúng tôi không cho lạy 500 danh hiệu nữa? Thứ nhất là cái sự hưởng ứng của họ đông quá, không có chỗ nào chứa nổi. Đại Tổng Lâm làm 12 lần là đến cái lần cuối là 7, gần 70.000 người. Mà có một cái họ đông quá rồi họ giật dọc móc túi, họ làm khiếp khủng quá. Mà cả một cái ban tổ chức quá trời bận bịu cực khổ, vất vả chỉ trong một đêm. Thì ngồi coi kỹ lại, Ấn Tổ nói làm sao mà mỗi ngày mình niệm được 500 danh hiệu Quan Âm, hoặc đến 1.000 danh hiệu, thì sáng 15 phút, tối 15 phút thì Đức Quan Âm Bồ Tát âm thầm che chở gia hộ cho bạn. Còn bạn đi đứng nằm ngồi, nếu mà mình niệm 4 chữ A Di Đà Phật trong tâm mà mình cảm giác mình thấy nó có một cái sự nguy kịch, biến cố dữ dội đến với mình, bèn quay trở lại trong tâm niệm 5 chữ Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì có một cái gia đình đó, ông này ông làm quan. Thì khi mà quan trên bắt cái người tội nhân đó là phải xử trảm chém đầu, thì sai ông quan dưới chém đầu là ông quan dưới phải chém. Ông này chuyên môn là làm cái chức là gọi là xử trảm chém đầu. Thì vào cái thời ở bên Trung Quốc, cái ông này là Tào Văn Bằng, ông chuyên môn làm cái chức vụ đó là chém đầu người ta. Mà chém đây là người có tội phải mới chém. Sau khi ông chém đầu cho một cái ông Tào Mỗ, thì khi chém đầu rồi thì cái bọn mà bị ông Tào Mỗ này chém đầu là tay chân bộ hạ của họ đó, mới tìm đến nhà của ông Tào Văn Bằng này để mà báo thù. Thì 10 cái đứa đệ tử của ông Tào Mỗ này đi tìm được cái nhà của ông Tào Văn Bằng, là cái ông quan để mà chém đầu đó. Thì khi tới, ông này ông đi làm việc chưa về, thì vợ ông này với con ông này là quy y với Ấn Tổ. Thì Ấn Tổ khi quy y là ngài nhắc liền, khi gặp những chuyện nguy biến là phải niệm Quan Âm. Thì họ có căn lành, họ nghe theo lời Ấn Tổ dạy, cái là họ nhớ liền, không có quên. Thì cái lúc mà tụi côn đồ này nó tới, nó hỏi ông Tào Văn Bằng đâu, kêu ông đi làm chưa về, chồng của bà đúng không, kêu đúng. Nó vô nó lục hết toàn bộ, nó lấy được 2.000 đồng. Thì nó kêu tôi ngồi đây tôi đợi ông về là tôi phải giết ông, bây giờ ông giết cái người trong đồng bọn của tôi, ông chém đầu. Bà này bà nghe như vậy rồi bà sực nhớ lời của Ấn Tổ liền. Nó hay cái chỗ này, nếu mà không quy y với Ấn Tổ, Ấn Tổ không nhắc thì thôi, ngồi đó mà khóc mà lạy lục nó thôi chứ làm gì được. Bà sực nhớ cái là cả mẹ lẫn con trong gia đình ngồi Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Bởi vì cái lúc mà nó bắn loạn tư tưởng, chị chú Đại Bi nó không vô, nó lộn. Cái lúc bình thường công phu tâm an ổn mình trì thì nó được, nhưng mà nó đụng chuyện gấp quá trì không nổi. Thì lúc này cả gia đình thành tâm niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Coi như là niệm lúc này nó quên hết luôn, không có còn nhớ gì nữa, chỉ nhớ Quan Âm Bồ Tát. Thì ông này ông đi làm về, ông Tào Văn Bằng này ông về. Thì tụi côn đồ đó nó mới nói là tôi đến đây mục đích là tôi đợi ông Tào Văn Bằng về để tôi lấy đầu ông Tào Văn Bằng. Vì sao mà lại giết đồng bọn tôi? Thì tụi nó ngồi nói chuyện với ổng như vậy. Thì ổng mới nói là do quan trên kêu ông Tào Văn Bằng giết, chứ không phải là do ông Tào Văn Bằng cố ý giết cái đồng bọn của ông. Thì ông Tào Mỗ này là cái tội ông đáng chém đầu, cho nên quan trên sai thì cái ông Tào Văn Bằng nó mới giết thôi. Thì ông Tào Văn Bằng ông mới hỏi là các vị trong đồng bọn của ông Tào Mỗ này là có biết cái mặt ông Tào Văn Bằng không? Nó kêu tôi biết chứ, biết nhưng mà đối diện nhưng mà không nhận ra. Không cái lạ. Thì cái thần lực Quan Âm che sao không biết nữa. Nó kêu vậy ông biết ông đi tìm Tào Văn Bằng ông giết đi. Thì mấy đồng bọn đó kêu là thôi được rồi, tôi nói chuyện như vậy thôi, để ngày mai tôi tới. Nó bỏ đi mất, cơm dao đồ sẵn hết trơn là nó chỉ lùi cái chết thôi. Mà ông hỏi là ông biết ông Tào Văn Bằng không? Cái tụi côn đồ đó kêu tôi biết mặt nó chứ sao không biết. Nhưng mà nhìn không thấy mặt, nhưng không nhận diện ra ông Tào Văn Bằng. Ngồi nói chuyện chập xong nó bỏ nó đi. Ông xong rồi cái ông dọn nhà ông đi chỗ khác. Ông lò cứu gói ông đi. Thì Ấn Tổ hồi sáng ngày mới nói là không biết bao nhiêu là sự kiện cảm ứng bầu nhiệm của Bồ Tát Quan Âm. Tự nhiên nói đến đây tự nhiên gai ốc nó nổi. Vì sao Ngài lại không kêu trì chú, không niệm danh hiệu ai khác, mà lúc đó Ngài lại nhắc trước với gia đình là, thế nhiên Ngài thấy thần thông, Ngài biết trước là gia đình của ông làm quan chức đó thế nào cũng gặp oán, oan gia đối đầu với nhau thôi, báo oán với nhau thôi, thì tụi chỉ bà nên niệm Quan Âm. Hôm nay chúng tôi đích thân lấy cái mẫu chuyện và thay lời của Ấn Tổ giới thiệu cho quý vị bao nhiêu con người này, cũng như là online trực tiếp trên toàn thế giới, gặp chuyện nguy biến mà ăn cướp vô là chuẩn bị sinh mạng giao cho cổ mình, là giao cho cái đau nó rồi, thì chỉ có Quan Âm cứu. Chứ không thì cả gia đình nó giết hết. Mà nhiều chuyện như vậy thì gia đình này tính kỹ lại thì tuy làm quan nhưng mà có phúc hậu, có quy y Tam Bảo, có trì chú Đại Bi, có niệm Quan Âm, có niệm Phật. Cho nên ngay lúc đó họ nhớ, họ quay lại liền họ niệm Phật. Chứ không 10 đứa mà nhìn cái tướng hì hộm nó vô, đố ai mà niệm nổi. Nếu hàng ngày không hôn tu thì lúc đó thôi hồn dí lên mây hết rồi, nhớ Quan Âm, nhớ cái dao vô cổ tôi chứ nhớ gì được nữa. Nhớ ông chồng mình chuẩn bị rơi đầu thôi chứ nhớ gì nữa. Vậy mà có thần lực Quan Âm che chở. Ngài nói nếu mà bình thường không có hung tu thì lúc đó cái sức sợ hãi nó lớn hơn cái niềm tin, và để mình an tâm để niệm thì niệm không thành. Là do cái lòng thành và cái niềm tin và cái sức niệm của mình nó không đủ để chuyển nghiệp, thì lúc đó mình phải chết dưới đau đó thôi. Như vậy hôm nay mình thấy rằng là cái thần lực của Bồ Tát Quan Âm bất khả tư nghị, giúp đỡ cho chúng sanh kêu cầu tha thiết chân thật, chí thành cung kính, thường niệm, nhất tâm mà niệm thì cảm ứng ngay tức khắc. Đó là cái chuyện mà hồi sáng hôm nay chúng tôi mới nghe tức thì, ngồi uống trà buổi sáng trong nhà Thủy Tạ một mình, mở văn sao ra nghe, thiệt là thấm thía. Nghe đến mẫu chuyện này bèn gieo tấm lòng thành, hôm nay lên để nói cho các vị có cái niềm tin trong thành đối với cái thần lực của Bồ Tát Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn. Cho nên hôm nay mỗi buổi tối quý thầy tụng kinh trì bảy biến đại bi cho cái đàn tràng này nó an ổn. Buổi sáng trì bảy biến đại bi bắt đầu vô tụng kinh. Ở khu chuyên tu là mỗi buổi tối là bảy biến, mỗi buổi sáng 21 biến, nhưng ở đây bảy biến được à? Ấn Tổ dạy sao mình làm y chang như vậy. Một môn thâm nhập là một bài chú đại bi, một câu Phật hiệu, một bộ kinh. Mà cái nào là chánh yếu? Niệm Phật là chánh yếu, là chánh hạnh. Còn những cái in kinh, trì chú, rồi phóng sanh, khuyên người ăn chay, đúc tượng Phật, trợ hạnh. Mà chánh trợ này phải song tu thì sự thành tựu chúng ta nó mới mau, nó mới nhanh. Có một cô, giờ cô đi xuất gia rồi. Cái lúc chúng tôi gặp cổ hình như vào tầm khoảng 60 mấy, chúng tôi nhớ tên đời của là tên cô Thu. Cô bị một cái bú nằm ngay dây thần kinh số 7. Thì lúc đó chúng tôi chỉ có niệm Phật chứ ít có chỉ họ trì chú với niệm Quan Âm. Mà chúng tôi hình như cũng có cái duyên sao đó, có cái duyên với trì chú Đại Bi với niệm Quan Âm, tự nhiên chỉ cho họ. Chúng tôi nói cô Thu à, bây giờ cô mà muốn để mà cái ca mổ sắp tới 2 tuần nữa nó an toàn thì cô nên trì chú Đại Bi, niệm Quan Âm, là lấy nước mình rửa, mình thoa vô đó. Lúc đó cô lên tịnh tháp Quan Âm, lúc đó đơn chiếc, rất là đơn chiếc, tức là chỉ có cái tượng Quan Âm ở trước chỗ cái hồ rồi cái mái tôn đơn giản, có mình chúng tôi với ba chúng tôi với mấy bà già, lúc đó có một chú tiểu à. Thì cô nghe cô về cô trì 2 tuần thì thay vì cái cục bú nó nằm ngay cái dây thần kinh số 7 thì bác sĩ nói là mổ nó sẽ chạm đến dây thần kinh, nó tổn thương dây thần kinh đó thì nó méo miệng suốt đời. Thì cô có 2 cái nguyện. Nguyện thứ nhất là cầu thần lực của Bồ Tát Quan Âm, trì chú Đại Bi và hàng ngày niệm Quan Âm nữa, chứ không phải trì ngày bao nhiêu biến đó là đủ đâu. Và cô nguyện nếu mà cổ mổ mà cổ lành lặn, không có bị méo miệng luôn á, lành lặn được thì cô phát tâm cô đi xuất gia. Thì cuối cùng đến 2 tuần sau thì bác sĩ chụp rọi chiếu thì cái cục bú nó chạy ra khỏi dây thần kinh rồi. Cho nên mổ nó không có ảnh hưởng cái dây thần kinh, nó vẫn méo mà bác sĩ nói là méo khoảng 20 mấy ngày là nó hết, 1 tháng trở lại. Thì khi chúng tôi đi về quận Bình Chánh chùa Từ Quang có thầy Giác Thiện thăm thì nhìn cái miệng cũng méo xẹo luôn, nó thầy nhớ con thầy mà cũng méo dữ lắm. Thì hỏi ổ chị chú Đại Bi mà không mổ mà vẫn bị méo hả? kêu méo nhưng mà màu nhiệm lắm. Hỏi màu nhiệm sao? Bác sĩ nói khoảng hai mấy ngày nó giật trở lại à, bị cái cục đó, nó chạy ra khỏi dây thần kinh rồi. Ồ, thì cái này nó cũng hơn 10 năm rồi. Nhưng mà có những người họ trì đắc lực, có sự cảm ứng và chuyển nghiệp, mà có những người trì không cảm ứng, không chuyển nghiệp, lý do gì? Ấn Tổ nói chỉ có hai chữ thành kính không có, cho nên nó không có tiêu tội, không có gì. Một chút thành kính là tiêu một chút tội, một phần thành kính là tiêu một phần tội, tăng một phần phước huệ. Mười phần thành kính là tiêu mười phần tội nghiệp, tăng mười phần phước huệ. Cái chỗ là mình không thành kính, và cái việc của mình làm nó cũng không có đủ cái lực, không đủ cái lực, tức là mình làm nó gián đoạn ngắn. Cô này cô sáng tối cổ trì đại bi, chúng tôi nghĩ chắc cũng khá nhiều, trên 21 biến, cơ bữa 49 biến. Nhưng mà hằng ngày cô ra rã cô niệm Quan Âm. Nếu mà hằng ngày mà mình đi mình cứ thiên thủ thiên nhãn ngài đại bi tâm đà la ni nam mô ác ra đắng na ra, đôi khi đụng đầu vô vách á. Bây giờ thằng bài thằng chú này nó dài, nó bắt mình phải nhiếp tâm vô trong đó. Cho nên ngài kêu hằng ngày giữ năm chữ Quán Thâm Bồ Tát, nó ngắn gọn dễ giữ hơn. Nếu là gặp đại nạn, còn không thì đề khởi một câu Phật hiệu bốn chữ, cứ reo rắc đề khởi, nó cứ lưu tuôn chảy trong tâm thức. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Ở trong tâm thức của mình nó cứ tuôn chảy thành như một dòng thác, bắt đầu nó chuyển những cái nghiệp ác từ từ, từ từ, từ từ nó chuyển. Cái cách này là dễ nhất, hành nó rất là dễ, mà cái kết quả của nó quá thù thắng. Nhưng có một cái điều đó là nó khó tin. Pháp môn tịnh độ là pháp môn khó tin, mười phương chư Phật nói pháp môn này là năng tính chư pháp, nó khó tin. Nhưng mà nó dễ làm, mà thành quả nó lại cao. Từ 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 cái âm thầm nó tiêu nghiệp lần lần, chứng tâm muội hồi nào không hay. Đang đứng vô chung với mọi người, người ta quá khổ đau mà vì sao mình quá an vui. Cái cảnh giới mình đã khác rồi. Vì cảnh giới mình là đang ở trong cái cảnh giới mà gọi là thần lực của Phật che chở. Vì sao thần lực Phật che chở? Bởi vì mình niệm Phật cho nên thành ra có Phật che chở mình. Còn người ta đứng đó, người ta không chịu niệm Phật, người ta đứng trong cái sự sợ hãi, run sợ, buồn phiền, lo âu, bất an, thì họ đang ở trong cảnh giới địa ngục. Thì rằng thân người giống nhau, đang ở trong một cái hoàn cảnh nó giống nhau, nhưng mà cảnh giới nó khác nhau. Như vậy hôm nay mình thấy rằng là cái việc mà để mà mình tu, để mà mình tích đức, chuyển ác hành thiện, chuyện này không phải dễ. Nói thì dễ lắm. Có một cái ông tên ông là Bạch Cư Dị, ông này cũng thuộc cái dạng nổi tiếng. Sáng hôm nay chúng tôi ngồi coi lại ông Thái Lễ Húc, là một ông cư sĩ năm 2004. Ông có nói về cái giáo dục nhân sinh để trở thành một con người tốt, đúng như lý như pháp. Thì Hòa Thượng Tịnh Không tán thán ông này. Năm 2004 ông chạc tường khoảng bốn mấy tuổi, mà chúng tôi nghĩ ông này chắc cũng là Bồ Tát tái lai sao. Ông giảng đệ tử quy mà mình thấy toàn là Phật pháp mà thấp sâu. Năm 2014 chúng tôi qua đó, sau khi cái pháp hội ở tại Hồng Kông 10.000 người, Hòa Thượng vừa giảng xong xuống là ông lên ông giảng, giảng cho tăng ni. Hòa Thượng nói các ông, các thầy đôi khi hiểu đệ tử quy mà chưa hành đệ tử quy như ông Thái Lễ Húc phải nghe ông. Thì chúng tôi nghe ông nói đến cái câu chuyện này mà chúng tôi thấy hay. Hôm nay chúng tôi phổ biến, vì mỗi buổi sáng chúng tôi nghe một tiếng đồng hồ ông Thái Lễ Húc, vậy là một tiếng đồng hồ của Ấn Tổ. Hôm nay ông giảng đệ tử quy thâm sâu mà hay, nói thiệt là hay. Nghe nói hình như giờ ông đi xuất gia phải. Và thường tán thán ông này, cái ông này ông làm được, ông nói được mà ông làm được. Ông kể câu chuyện chúng tôi nghe, chúng tôi kể lại cho quý vị mà chúng tôi đào sâu hơn, bởi vì ông chỉ nói lướt qua thôi. Ông nói ông Bạch Cư Dị, ông này ông thích Phật pháp, nghiên cứu rất là nhiều, rất là sâu. Cái bữa đó ông đi lên núi để ông tham vấn một vị thiền sư. Vị thiền sư tên là Điểu Hoa. Vị thiền sư này vào thời Đường. Thì khi lên gặp vị thiền sư này, ông Bạch Cư Dị ông nghiên cứu Phật pháp thâm sâu và nhiều lắm. Thì ông hỏi thiền sư Điểu Hoa là muốn học Phật Pháp thì từ đâu mà vào và học như thế nào mới gọi là chân thật học Phật Pháp? Thì Ngài Thiền Sư nói một câu: chư ác mạt tác, chúng thiện thuận hành, đừng làm các ác, vâng làm các thiện. Thì ông Bạch Cư Dị ông cười ha, ha ha ha, cái chuyện này quá đơn giản, con nít 3 tuổi cũng biết. Thì Ngài Thiền Sư mới nói: con nít 3 tuổi cũng biết mà ông già 80 tuổi làm chưa xong. Ông tái mặt liền. Ông học bao nhiêu kiến thức đó chỉ là giải trạch Phật Pháp mà ông có làm được. Ông biết như thế nào là ác không? Như thế nào là thiện không? Chỉ có Phật là người triệt tiêu toàn bộ những cái ác và phát triển đến tận cùng của cái thiện. Ông làm được chưa? Một niệm tham khởi lên là ác, mà ông biết đến trình độ nào mà dứt được tham không? Phải vô quả vị A-la-hán à. Thì thường mấy người học nhiều là hay cống cao ta đây, cái chuyện mà đừng làm các ác, vâng làm các thiện, ai không biết? Con nít 3 tuổi cũng biết. Ngài khai thị liền, vậy mà ông 80 tuổi làm chưa được. 3 tuổi biết, nhưng mà làm ông 80 tuổi làm chưa được. Mà đã làm chưa được thì phải lo học để lo hành, gọi là giải hành phải tương ưng. Thì hôm nay chúng tôi lấy hai cái câu của Ấn Tổ gọi rằng là niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, kiệt thành sẽ tự chuyển phàm tâm. Chúng tôi lấy hai cái câu này để nói vào cái buổi sáng hôm nay. Dạ vâng. Thưa quý vị, Tổ sư Ấn Quang có những cái câu khai thị mà chúng tôi tâm đắc. Hồi nãy chúng tôi kể cho quý vị nghe cái câu chuyện của ông Bạch Cư Dị gặp Thiền Sư Điểu Hoa. Hai vị đối đáp với nhau thực hay, trọn vẹn Phật Pháp. Có một cái điều đó là đừng làm các ác, vâng làm các thiện. Thì cái đại biểu của cái ác ở trong nhà Phật mình là cái gì? 10 điều ác: thân sát sanh, trộm cắp tà dâm, miệng nói láo khoe khoang, đâm thọc đuổi chửi, ý tham lam sân giận và si mê. Đây là đại biểu của 10 cái ác. Mà nếu mà để đạt được hoàn thiện 10 cái thiện, chuyển hoàn toàn 10 điều ác này, thì Phật là người hoàn thiện, Bồ Tát cũng chưa hoàn thiện. Và Thượng Tịnh Không nói Bồ Tát còn ác hơn Phật. Tức là chưa dứt được kiến hoặc, tư hoặc, vô minh hoặc, trần ngộ hoặc, trần sa hoặc, những cái hoặc thẩm sâu bên trong chưa dứt được, vẫn coi xem như là ác. Mà ác so với Phật chứ không phải ác so với mình. Mình thì so với cõi trời là ác hơn. Cõi trời nó đã hoàn thiện 10 điều thiện, thượng thiện, mình mới có trung thiện, cho nên mình vẫn còn ác hơn. Cho nên nói tột cùng của cái thiện để làm không phải là chuyện dễ. Giờ chúng tôi nhìn sâu lại cái 10 nghiệp ác này khó thoát. Ngay cái chuyện mà sát sanh đó là một cái việc mà chúng tôi thấy kinh khủng. Có người hỏi Ngài trong lá thư, Ngài nói ăn trứng gà có được không? Ngài nói rằng tuy rằng gà không trống, gà không nghiệp, nhưng mà mình khởi cái niệm lên là ăn cái trứng của con gà, thì trong cái tâm niệm mình đó là đang ăn cái con gà con. Tuy rằng không trống nhưng mà ý niệm trong này vẫn đang ăn gà con. Nó nuôi cái mầm tưởng này. Và tôi kể cho ông nghe là có nhiều người, người ta ăn xong rồi, tuy rằng trứng nó không có trống nhưng mà không biết làm sao trong ruột có gà con. Mổ ra thấy lông lá gà con. Ngài có nói cái lá thư này. Cho nên thành ra đã ăn chay rồi thì thôi đừng ăn trứng nữa. Nhưng mà khi người ta lấy trứng đó, người ta hòa tan để làm bánh mì, bánh bao, bánh này, bánh nọ, thì nó trở thành bánh mì rồi chứ không thay trứng nữa. Đúng không ạ? Cho nên có phép đôi khi mấy thầy ăn bánh mì, bánh đồ, tuy rằng có trứng nhưng mà trong cái tâm tưởng mình là bánh mì chứ không phải là trứng nữa. Thì cái chủng tử đó nó cũng nhạt nhẽo đi. Như vậy cho nên thành ra là Ngài kỹ đến cái mức độ là không ăn trứng. Chùa chúng tôi là không có ăn trứng. Mà có nhiều người nói trứng không có cồ, không có trống cho nên ăn cũng được. Nhưng mà chúng tôi nhớ cái ông sư đệ Lúc trước học chung trường Phật học, ông kêu thôi ăn chay không có gì, mà ăn trứng vô cho nó có sức khỏe để mình thức đêm mình học bài để mà mình thi á. Biết ông ăn khoảng tuần sau cái lưng ông nổi một cái dề lên, một không đầy lưng hết trơn. Cái gì nó nóng quá cho nên thành ra nó ảnh hưởng cái gan, nó nổi đầy mục ở trên. Như vậy cho nên cái việc mà chúng tôi nói cái giới mà cấm sát sanh, cái giới này nó không phải là dễ giữ đâu. Thường quý Phật tử ăn chay trường rồi thì thấy dễ dàng, nhưng mà cái người mà đang ăn mặn mà kêu họ chuyển sang ăn chay cực kỳ là khó. Chúng tôi thấy mẹ chúng tôi mà ăn chay được mà phải tha thiết cho Quan Âm dữ lắm. Quá tha thiết là bắt đầu ăn chay mới được. Trong thời cái ruột nó nóng giống như là nấu cái nồi nước sôi để trong bụng nóng ăn được. Bởi vì khi mà mình làm thiện á, thì cái chủng tử ác bắt đầu nó phải đối đầu với cái thiện. Ở trong tâm mình cái A-la-gia thức á, nó có những cái chủng tử bắt đầu nó sinh hoạt với nhau. Nếu mà cái ác nó nhiều quá thì cái thiện này nó sẽ dội ngược ra. Còn nếu mà cái thiện này mà mình quyết tâm mình làm cầu Phật gia hộ thì cái thiện này nó mạnh hơn, nó lấn ác được cái ác. Nó lấn ác được cái thèm khác đi. Cho nên ra mình ăn chay được. Quý vị biết nha, mình ăn chay được rồi mình nấu cho một người trong gia đình mình ăn chay, mà khuyên được một người ăn chay, cái phước báu này lớn. Phước báu này là phước báu của lợi tha và thọ mạng của vị kéo dài. Cho nên cái tích cực của cái việc đầu tiên ăn chay phóng sanh đó mà mình làm được hoàn thiện cho bản thân mình mà giúp cho người khác, đem cái công đức này hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, quý vị có công đức của tịnh nghiệp, chuyển ác thành thiện. Cho nên có nhiều Phật tử nói con nghe thầy giảng những vấn đề ăn chay là con về là con phải nói là nhiều lúc con ăn con hơi rùng mình, con sợ. Hỏi cô bán quán cơm chay dưới Sài Gòn, cô Phượng bán quán tiên chay, cô nói lúc trước chưa nghe thầy nói thì không sao, đến về sau nghe thầy nói rồi con không dám té vô mặn nữa, con đi ăn chung với ông chồng con mà con thấy là tự nhiên con nhớ cái lời nói thầy. Con nhớ cái lời nói của thầy, ăn đi ngang rồi vài bữa phải trả quả báo, nó đau đớn tàn tạ mà te tua tơi tả trong đó đó. Con nghe cái tôi không dám té vô nữa thầy. Cái lời chúng tôi nó ở trong tâm của họ, cho nên khi họ đụng chuyện cái tự nhiên họ bật ra họ nhớ. Cho nên nghe pháp nó có tác dụng là ở chỗ này. Cũng giống như là cái hai vợ chồng mà bị cô hồn nó tới, nó chuẩn bị giết ông chồng mà ngài kêu mới gặp nạn niệm Quan Âm, cái là bà vợ mới nhớ. Nó hay cái chỗ đó. Cái chủng tử nó nằm trong đó, nó sực nhớ ra. Thì chính cái nhớ đó là một cái nhân duyên phước báu với tâm bảo mình đã gieo trồng sẵn. Như vậy hôm nay quý Phật tử ngồi vô đây nghe chúng tôi giảng, cái ngày hôm nay về cộng tu, có những người người ta về từ mấy ngày trước. Hôm nay có một cái nhóm ở Tuốt Quảng Đông Trung Quốc mà người Việt Nam qua Trung Quốc ở nghe để chúng tôi truyền trực tiếp mỗi ngày, chuẩn bị cả năm rồi hôm nay mới về đây ở được tuần hai tuần cho đến lễ Vu Lan. Thì họ về đây lại rồi họ nói khác như là mình ngồi tại nhà mình coi. Ngồi tại nhà coi đôi khi nếu mình không chuẩn bị cho trang nghiêm ngồi trước bàn Phật, ngồi bình thường nó không có cái cảm xúc bằng ngồi trong chánh điện. Nhờ cái từ trường, cái từ lực ở đây làm nó nhẹ nhàng dễ chịu. Rồi được ăn chay, phóng sanh, nghe pháp, tụng kinh, niệm Phật, không có một áp lực. Không có một cái áp lực gì cả. Không phải về mình phải cúng dường tiền, mình phải làm như thế kia, mình làm như thế nọ, rất là thoải mái. Đi rằng chùa tôn thôi mà sao thấy nó có sự ấm cúng, nằm không có được đầy đủ tiện nghi như những cái chùa cao Phật lớn, nhưng mà nó an, yên ổn. Và những người mà họ về họ nhận chân được cái này là cái căn lành của họ lớn. Mà sở dĩ được như vậy là hàng ngày họ nghe pháp chúng tôi, họ có cái giao thoa giữa cái tâm tưởng với nhau. Như vậy hôm nay mình là nỗ lực chuyển ác thành thiện. Bản thân mình làm được, mình phải làm sao cho biểu pháp gia đình mình làm được, bạn bè làm được. Thì nói đến cái chuyện này là nói đến ngũ luân, mà Ấn Tổ gọi là giữ vẹn luân thường. Giữ vẹn luân thường là năm cái điều. Thứ nhất là phụ tử là cha con. Thứ hai là phu thê, vợ chồng. Huynh đệ là anh em, bằng hữu và quân thần. Năm điều. Thì năm cái điều này ngay nơi cuộc sống hiện sinh này phải lấy cái nhân ái để mà đối xử. lắng nghe chỗ này thì gia đình quý vị mới chuyển ác thành thiện được. Cha con phải đối xử như thế nào? Cha từ con hiếu, đúng nghĩa nó gọi là nghiêm phụ mẫu từ. Cha từ con hiếu, và dùng cái lòng từ lòng hiếu mà nói chung khi còn ở thế gian gọi là nhân ái. Tức là con người đó phải có lòng thương ái, tức là tình thương. Cha thương con thương cha, con kính cha, cha phải hết lòng thương con và thương bình đẳng luôn, yêu bình đẳng. Cái biểu pháp mà hôm trước chúng tôi có nhắc là con về rửa chân cho cha, ở trong này có ai làm giơ tay lên không? Không có ai làm hết trơn. Có một cô bé giơ tay thiệt cao. Chồng rửa chân cho vợ có ai làm không? Cười phải không? Vợ rửa chân cho chồng có ai giơ tay coi? Có một cô giơ tay rồi. Chúng tôi ngồi đây thực sự nếu mà mẹ chúng tôi còn là chúng tôi rửa chân thì rằng tỳ kheo chủ trì gì không biết, chứ mà chúng tôi rửa chân cho sư cô Sa Di Liên Phương ạ. Cái thông điệp này hay lắm. Khi mình ngồi mình rửa chân cho cha, cho chồng, cho anh, cho bà nội trong gia đình buổi tối. Tối hôm qua thầy Nhuận Ngữ bưng cái xô nước, có cái cô Phật tử của làm nước gừng mà có thuốc trong đó, nó thơm mà thuốc dạng kiểu mà thảo mộc, ngâm cái chân vô trời nó ấm, nó dễ chịu, cào những cái da chết, bóp cái chân thấy nó sảng khoái trong người. Nó dễ chịu lắm. Nếu mà tối thực sự mà vợ bưng cho chồng một thau nước, hoặc con mà bưng cho cha một chai nước, một cái thau nước ấm để một cái khăn sẵn, thì thôi, cái lòng thương nhân ái, tức là con người giữa con người qua một cái thông tin như vậy. Và chúng tôi nhắc lại đây là một cái liều thuốc dịu dược, không tốn kém, làm bền bỉ lâu dài, đó là liều thuốc trường thọ. Hòa thượng không có khi nào bỏ ngâm chân ban đêm. Hơn 3 tháng nay là chúng tôi làm điều này. Một số quý thầy mấy chú đôi khi thấy thường cái phương pháp này, chúng tôi hôm nay thấy nó hiệu quả. Uống nước nóng lạnh tự mình biết, mình ngâm mình có cảm giác hay sao, như thế nào mình biết, gọi là đèn nhà ai nấy sáng. Bây giờ không có con cái, tự thân mình làm chuyện này, lo cho cái thân thể này để cho nó có sức khỏe, để mình tu tập chứ không phải là mình quyến luyến nó. Sáng ông Thái Lễ Hút ông cũng nói, khi ông dạy đệ tử quy xong rồi đứa con mới buổi sáng nó ra nó nói: kính chào cha mẹ, vòng tay lại nó kia, kính chào cha mẹ, hồi tối mẹ cha ngủ có ngon không ạ? Thì cha mẹ bèn quay điện thoại hỏi cái trường là hôm qua dạy cái gì cho con tôi, bữa nay tôi thấy nó khác người quá. Thì kêu hôm qua thầy Thái đến đây dạy về cái chuyện phép đệ tử quy sáng thăm tối viếng á, sáng hỏi thăm cha mẹ ngủ ngon không ạ? Rồi ông có chỉ nó về lấy thau nước rửa chân nó cũng làm. Cha mẹ thấy vui quá, đứa con này đi học cái trường này hữu ích, bao nhiêu năm nay không thấy nó làm điều này mà sao bữa nay nó hấp thụ được cái nền giáo dục của ai mà nó về nó ngoan thế, còn hơn cho mình bao nhiêu lượng vàng. Khi đi học về nó nói bữa nay con ngoan, con không có đánh lộn cãi lộn, con làm bài tốt, điểm tốt mẹ. Nó kêu trời, còn hơn tiền bạc nó cho mình. Đó, giáo dục nhân sinh là giáo dục ngay nơi này, con em trẻ. Nhưng mà gia đình không có biết lời dạy của cổ thánh thiên hiền, không có làm được. Thế mà nhờ cái trường học mà có một vị thầy Thái Lễ Hút mà làm lên được chuyện này. Thì chúng tôi mong những cái đứa em trẻ này, thầy Nhuận Minh, thầy Thánh Tệ, thầy Nhật Nguyện, thầy Nhuận Hy, một số các thầy ra tay dạy làm sao từ từ 3 năm nó phải tốt. Thực sự là nó tốt. Như vậy là khi mình đối đãi ngũ luân vợ chồng, rồi cha con, anh em, bè bạn, rồi chủ tớ, thì cái đối tượng này mình phải lấy lòng nhân ái ra để mình đối đãi. Nhân tức là lòng từ, ái tức là lòng thương. Thương yêu bằng một tấm lòng nhân từ thì được xem con người này là con người. Nếu không lòng, không dùng lòng nhân từ mà dùng lòng dối trá
đối đãi một cách gọi rằng là chủ thấy mình giàu có, xem người tớ đó là người ở, xem thường, mất lòng nhân ái, thì người này từ từ bắt đầu thất đức, mất đức. Bạn bè nếu dùng lòng nhân ái thì người bạn này sẽ hữu ích. Anh em, cha con, vợ chồng dùng lòng nhân ái. Bước thêm một cái bước nhân ái đó nữa gọi là bác ái. Ngoài cái chuyện nhân ái này, nó có thêm một cái tầm cao hơn là rộng rãi hơn. Không những thương yêu cha mẹ anh em xóm giềng mà thương yêu tất cả mọi người, gọi là bác ái. Chúng tôi qua bên Hội Thượng Tịnh Không, cái cửa của ngài, ngài ghi cái chữ ái thiệt to, tức là dùng lòng nhân từ thương yêu lẫn nhau, gọi là ái. Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử, Phật thương chúng sanh như mẹ thương con. Tướng tiến thêm một cái bác ái rộng hơn nữa, không những chỉ thương họ là đủ mà phải lòng từ bi. Từ là ban vui, nhà Phật mình thêm một cái đẳng cấp cao hơn gọi là bi, là cứu khổ. Không những thương yêu bác ái, nhân ái, hòa bình mà phải ra tay cứu khổ. Thấy lũ lụt thương quá, phải xuất tiền quỹ in kinh ra để cho người ta thì gọi là cứu khổ. Nhà Phật mình gọi là nó hoàn thiện hơn. Cái nhân thừa mà Phật thừa thì nó phải biết bước lên cái từ bi ra. Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Hồi sáng ông Thái Lỡ Hút cũng khai triển cái này, chúng tôi thấy hay. Như vậy hôm nay mình thấy rằng là cái con người Phật tử của chúng ta thực sự mà hấp thu được lời Phật dạy, giữ năm giới nghiêm túc, áp dụng lời dạy của cổ thánh tiên hiền, thì gia đình quý vị nó an, chắc chắn là an. Phải áp dụng á, tức là học rồi mình phải áp dụng. Hôm qua có một cô Phật tử của lên, cô nói không biết bữa nay cô còn ở đây không, chắc còn. Cô nói không hiểu làm sao con với mẹ con rất thương nhau nhưng mà khắc khẩu. Mẹ con cũng ở giá, tức là có chồng rồi cũng chồng bỏ. Rồi đến con có chồng rồi cũng chồng bỏ. Con có hai đứa con sợ về sau nó có chồng chắc cũng chồng bỏ theo cái gen thế này. Thầy kêu nếu mà cô không sửa mình cho tốt, học lời dạy của cổ thánh tiên hiền, cô ăn chay kêu cô ăn 4-5 năm rồi mà không áp dụng thì đứa con nó bắt chước cô thì vài bữa cũng chồng bỏ vậy à. Mà nếu mà nó là tốt thì nó đối xử tốt với chồng thì không thể nào chồng bỏ nó được. Ông chồng đi khắp thế gian không thấy cô gái nào tốt bằng người vợ mình thì làm sao ông chồng cũng bỏ được. Thì mới ngồi, cổ mới nói là bây giờ làm sao cho tốt. Mà chúng tôi đưa cái bộ văn sao, nói đây là cẩm nang để chuyển phàm thành thánh, chuyển xấu thành tốt. Chứ thầy cũng không có thời gian nói chuyện với cô được nhiều. Mà cái đại biểu mà để cho tốt thì con người này đầu tiên phải có lòng hiếu. Nếu mà thực sự cô thương mẹ cô mà cô, mẹ cô nói cô mà cô cãi lại thì cô bất hiếu. Mà nếu cô không cãi lại, cô xin lỗi, dẫu cho là lỗi của mẹ cô không có lỗi nhưng mà cô chân thật xin lỗi, thì từ từ mẹ cô sẽ thấy cái lỗi. Nếu mà cô cãi lại thì mẹ cô cứ thấy cái lỗi của cô chứ không thấy cái lỗi của mẹ cô. Mà nếu mà thực sự cô không có lỗi mà cô xin lỗi thì mẹ cô thấy cái lỗi. Và ông Thái Lễ Hút kể câu chuyện này hay. Ông nói có một cô gái mới lớn lên quen một anh chàng trai. Anh chàng trai này đeo đuổi 3 năm. Mà cô gái này cần cái gì thì anh chàng trai này ứng đáp ứng đủ, dầu cho mưa tầm tã. Còn một viên thuốc đang ho là nó mang tới trước cửa liền. Có nghĩa là anh chàng trai này quá tốt. Trong 3 năm như một ngày thì anh đeo đuổi cái tình cảm này, anh hy sinh tất cả thời gian, tiền bạc, mọi thứ như thế nào anh hy sinh hết. Nhưng mà vỡ lẽ ra thấy cái anh chàng trai này bất hiếu với mẹ. Mẹ nói không có nghe, mẹ bệnh cũng không có lo. Thì cái cô gái này khi biết được như vậy, và có nhiều người hàng xóm nói người này chỉ tốt với cô thôi, không tốt với cha mẹ, như vậy cô có cưới anh này làm chồng không? Thì nếu cô này gặp lời dạy của Thánh Hiền thì cổ sẽ nói rằng là mẹ của anh này ảnh còn bất hiếu không lo, còn tôi là về sau cũng vậy à. Thì do cô này học lời dạy của Thánh Hiền thì cô mới biết ra được điều này. Anh này mất gốc là bất hiếu với cha mẹ. Mình nó chỉ đeo đuổi trong một thời gian để họ chiếm hữu những cái gì họ muốn thôi, chứ không phải là người này người tốt. Thì người này nếu học lời dạy của Thánh Hiền, nếu mà biết được cái đạo lý, thì người này, cái cô này không bao giờ cưới anh chàng trai này, đúng không ạ? Cái gì công nhận không ạ? Nhưng mà nếu cái cô này không học lời dạy của cổ Thánh Tiên Hiền thì nói cái anh này anh xấu với mẹ ảnh, kệ, nhưng mà ảnh tốt với mình được rồi. Thì cô này không phải là người đại biểu cho nhân ái. Dĩ nhiên Thái Lợi Húc nói đơn giản thôi, nhưng mà hôm nay chúng tôi mổ xẻ ra. Nếu con người này là nhân ái thì họ phải biết rằng là cái người bạn trai mình phải có cái lòng thương, không những cho mình mà cho mẹ mình hơn mình nữa, thì về sau mình sống mới hạnh phúc với anh chàng trai này. Hôm nay chúng tôi chỉ quý vị cách tìm chồng đó nha. Mấy bà già thôi khỏi tìm chi được không ạ? Vậy mà có nhiều bà già 60-70 tuổi bên nước ngoài cũng đi tìm chồng dữ lắm. Lên mạng đồ ra, tôi hôm nay 70 rồi, có bao nhiêu tài sản nè, ông nào tới với tôi đi rồi tôi tài sản này xài chung. 8-90 tuổi ở bên Mỹ đàn ông cũng đi tìm vợ nha. Như vậy hôm nay mình đại biểu cái người sống chung với mình là bạn bè, là anh em, là cha mẹ, là người sống với mình trong quãng đời còn lại là vợ chồng, thì mình phải lấy được cái bát đức. Người đó phải hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ. Không những hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ với mình mà phải với cha mẹ, với anh em, với bằng hữu. Trong nhà anh em không tốt với nhau, nạnh hẹ công chuyện, rồi ganh tị tiền của cha mẹ, mà ra ngoài tốt với bạn bè, thì người này không phải là nhân ái, bạn này không tốt. Thì nếu mà mình lấy được cái trí tuệ của cổ Thánh Tiên Hiền, mình lấy được cái tài sản là cái định mức của cổ Thánh Tiên Hiền để mình định vị cho một con người đó, hoàn thiện cho bản chất của mình, thì con người này sẽ là tốt. Còn không có cái tài sản trí tuệ của cổ Thánh Thiên Hiền, mình không biết ngõ nào mình lần. Hồi nãy giờ chúng tôi đang nói những cái đạo lý này nó đơn giản về cuộc sống mà nó thâm sâu. Công nhận cái ông này, Thái Lợi Húc này có trí tuệ. Và Thượng Tinh không phải khen ông. Bây giờ ông làm được cho nên hình ra nó mới phát sinh cái năng lượng trong con người. Ông nói ông thu hút được. Thì giờ mình nghe rồi, bắt đầu mình suy nghĩ lại, bèn giật mình tỉnh ngộ, nhìn về gia đình mình thấy nó bị hỏng mất, hỏng chừng mất rồi. Bây giờ phải làm như thế nào? Từ nơi ta mà làm, từ nơi bản thân mình làm. Đừng nói ông chồng. Hôm qua cô đó cô nói sao mà con kỳ cục thiệt, thầy mẹ con mở miệng cái là con cãi liền. Hai mẹ con suốt ngày gặp mặt nhau là cãi lộn. Bây giờ con phải làm sao cho hết? Với nhàng kêu từ nơi cô mà làm. Cô nhịn được đi. Cô nhịn không được một cái bắt mẹ cô nhịn. Hỏi bây giờ con phải nhịn làm sao? Trong tâm cô lúc nào cũng đề khởi câu Quan Tham Bồ Tát, Nam Mô Quan Tham Bồ Tát. Xem mẹ mình như Bồ Tát Quan Âm. Và nếu mà mẹ mình la, đó là Bồ Tát Quan Âm đang rầy mình. Đúng sai cũng quan hỷ. Cái chuyện này khó làm thế. Đổi cái nhìn lại, không phải mẹ mình là phàm phu tục tử là mình ghét dơ nữa, mà mình đã thấy mẹ mình là Bồ Tát Quan Âm. Hôm nay mình trưởng thành được như vậy là do mẹ mình cho được cái thân hình hài, mang ơn không hết, bây giờ lại cãi với mẹ. Mà nếu mà cô cãi với mẹ, về sau con nó sẽ cãi lại. Ồ đúng rồi thầy, nó mới cãi lại. Nhân quả. Không biết quý vị ngồi trong này nghe nó phê hay không, chứ có nhiều người họ đang nghe trực tiếp mà mấy bữa trước họ nhắn lại với chúng tôi, họ nói cái đạo lý nó đơn giản, thâm sâu. Nói giáo dục trong gia đình mà thầy lấy lời của tổ sư Ấn Quang, thầy nói con cứ rùng mình hoài. Con cảm xúc con thấy nó giá trị trong một cái buổi nghe pháp. Không phải là soạn sẵn, nhưng mà trong cái lòng chúng tôi cảm xúc làm sao để chúng tôi nói ra như vậy. Cho nên đôi khi hành giả tịnh độ chúng ta nó có một cái chỗ khiếm khuyết là ruồng bỏ gia đình, không quan tâm gia đình, không quan tâm xã hội. Hằng ngày cứ cốc cốc chen chen Nam Mô Di Đà Phật cầu nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, để cho người ta phải dèm pha chê cười cái tịnh độ mình. Mà cái tịnh độ mình nó quá tích cực. Nếu mà học theo lời dạy văn sao của Ấn Tổ thì gì? Giữ vẹn luân thường trọn hết bổn phận, đốn luân tận phận nhàn tà tồn thành, ngăn dứt lòng tà giữ gìn lòng thành, đừng làm các ác văn làm các thiện, kiên giết cứu mạng ăn chay niệm Phật, rồi lúc đó mới hồi hướng bản sanh. Dùng để tự hành lại còn dạy người, ấy gọi Phật tử hành giả hãy nên làm như thế ấy, công đức vô lượng. Cái này là gọi là cả phàm lẫn thánh trọn vẹn trong đó hết. Những bài kệ tu trì vừa rồi đây chúng tôi tặng 5.000 tấm, trong này ai chưa có giơ tay cho biết bài kệ tu trì. Số người chưa có chút nữa đi ra ngoài cái phòng mà tặng kinh sách miễn phí, lấy mang về treo để trong cái phòng của mình. Cái lời của tổ mà để trong phòng mình nó có cái pháp lực cho mình. Pháp lực tức là cái lời dạy của Ngài, khi mình đọc vô cái nó bắt đầu cái tâm lực của mình á, nó nhiễm ở trong đó, nó ảnh hưởng trong đó, nó phát ra diệu dụng á. Nó phát diệu dụng tức là mình làm á. Như vậy hôm nay riêng đối với cái cuộc sống gia đình của chúng ta, phải dùng đến một cái sự giáo dục, cái lời dạy của cổ thánh tiên hiền, mà cái bộ văn sao này là trọn vẹn. Chúng tôi nói nó trọn vẹn. Giờ đang chuẩn bị người ta đồng ý rồi đó. 10 ngày nữa là giấy về in 10.000 cuốn. Thì cái 10.000 cuốn của tục biên thì nó bằng một cuốn như vậy. Đợt này chữ lớn hơn thì nó dày hơn đây. Hai quyển thượng hạ một cuốn như vậy, có hộp đồ đẹp, khoảng 1.7 tỷ. Thì không hiểu sao cứ đến cái lúc mà in lại có tiền, lạ kỳ. Thì thầm tưởng đây là cái sự gia trì Ấn Tổ Bồ Tát Đại Thế Chí. Nếu mà in mà đem đi bán thì tìm 1.7 tỷ để lấy vốn in chắc cũng cực dữ lắm. Mà in để mình tặng miễn phí bằng cái tâm chân thành và không hướng đến mọi người, bắt người ta phải gom vô để cho mình làm, thì cái này gọi là tùy duyên không phan duyên. Tức thì Phật gia hộ, Long Thần hộ Pháp gia hộ. Quý vị tin điều này không? Không những cái chuyện in kinh của chúng tôi mà riêng cái gia đình quý vị cũng vậy. Hết lòng phụng hiến cho ông chồng, làm cho ổng những cái gì tốt nhất. Tốt nhất làm cho ổng những cái gì tốt nhất, thì tự nhiên mình có sức khỏe, tinh thần sảng khoái, vì người hơn vì mình, lòng bao dung bác ái bắt đầu mở ra. Phước nó tới ào ào hưởng không hết. Còn ích kỷ, hẹp hòi, không vì người vì mình. Chồng mà bệnh một cái thôi mình lơ lơ, mà khi mình bệnh lên thì thôi, gọi là nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột. Vì lòng vị kỷ, ích kỷ cho nên cái phước báu nó hẹp, nó nhỏ lại từ từ, giống như là cái chén, mưa bao nhiêu vô cái chén đó nó cũng không có thể chứa được hơn, nó tràn. Nếu mà cái tâm họ rộng lượng giống như cái lu nước, như cái hồ nước, thì nước vô bao nhiêu nó chứa cũng được. Mà khai mở tâm lượng thì chỉ có một cái cách duy nhất là hàng ngày đề khởi câu Phật hiệu A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Lâu ngày chày tháng, tâm mình như là tâm Phật, sáng trì đại bi để nhờ cái thần lực của Ngài làm cho thân thể mát mẻ, công việc hanh thông, Phật sự để nó trôi chảy, gia đình gặp nạn. Giống như cái ông đó ăn cướp nó tới mà niệm Quan Âm, nhìn mặt nói chuyện chơi chơi rồi bỏ đi. Là đối đầu oan gia mà nhờ thần lực Bồ Tát Quan Âm gia trì để chuyển hóa. Hay nói đến cái mẫu chuyện này, cảm ứng trong trăm ngàn kẻ không bao giờ hết được. Sao mà may thay hôm nay quý vị ngồi đây nghe được những cái điều này, thiệt là một cái nhân duyên thù thắng. Mong rằng làm sao quý vị giống như cái gia đình của cái ông Tào Văn Bằng đó, gặp nạn gặp cướp mình niệm được Quan Âm. Mà nếu bây giờ mà không thường xuyên niệm thì lúc đó niệm không nổi. Ấn Tổ nhắc tới nhắc lui cái chỗ này. Ai làm gì làm, ai hơn thua gì đó hơn thua, ai có nói gì nói, trong lòng luôn luôn cái đề khởi A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Thầm trong tâm nó không có tốn khí lực. Nam-mô Quan Thâm Bồ-Tát. Quỳ lạy sau cái thời công phu niệm đủ 7 chữ. Bình thường 5 chữ sinh hoạt: Quán Tham Bồ Tát, Quán Tham Bồ Tát, Quán Tham Bồ Tát. Thầm trong tâm, khí lực nó đầy đủ, tinh thần được an ổn, phước báu nó tràn ngập. Hôm nay chúng tôi dùng cái lòng rất là chân thành cung kính để nói.
xem các vị như Bồ Tát, chứ không phải kiểu mà phàm phu quý vị về đây để quý vị nhờ vả chúng tôi đâu. Nếu mà bao nhiêu người mà chịu nghe, họ tin, họ niệm Phật được, thì một chiền mười, mười chiền trăm, trăm chiền ngàn, ngàn chiền vạn, vạn chiền ức, cái thế giới này nó phải an định, thế giới này nó sẽ hài hòa. Muốn giáo dục nhân sinh con người là từ cái gốc mà giáo dục, đó là từ cái tâm. Mà cái tâm của mình nó sanh ra ác tưởng thì lời nói nó sẽ ác khẩu, ác sự bắt đầu nó hành sự, nó làm. Mà đã khi nó làm rồi thì bắt đầu nghiệp nó kéo tới. Nghiệp là một cái hành động theo thói quen được lặp đi lặp lại nhiều lần. Uống rượu một lần mới đưa rượu vô, nó nóng cái cổ, nó nóng cái bụng khó vô cùng. Nhưng mà uống từ từ cái bắt đầu nó quen, đúng không? Có ai trong này uống rượu không, giơ tay cho biết hả? Đúng không? Đúng không ạ? Thì nó quen rồi thì gọi là nghiệp này đã hình thành. Hình thành theo thói quen lặp đi lặp lại nhiều lần. Mới hút một điếu thuốc vô, trời ơi thôi, nó hôi cái miệng mà nó cay cái cổ mà nó đắng ngắt à. Mà hút khoảng bao, một bao, hai bao, năm bao, mười bao, rồi bắt đầu là nói gì? Nó ghiền, nó vô thần kinh, nó ghiền à, không có chịu nổi, thì gọi là nghiệp. Mà Ấn Tổ nói trong những cái ác nghiệp thì chỉ có cái dâm tâm, gọi là tà dâm, là khó trị nhất. Bởi vì cái nghiệp này nó đã huân tập từ ông Cố, ông Sơ nhiều đời nhiều kiếp đến bây giờ. Chúng ta là một cái tác phẩm của dâm tâm cha mẹ sanh ra. Và bản thân chúng ta cũng có cái dâm tâm, cho nên nó mới sanh ra con người. Cho nên Ngài mới nói là vạn ác dâm đứng đầu. Thấy tưởng chừng như là đơn giản mà thực sự nó là chết người như không. Biết bao nhiêu người bệnh mà chết từ cái nơi không biết tiết dục. Ăn uống thì không có sức khỏe bổ dưỡng, ăn đồ độc, uống độc, hít không khí độc. Trời, về Sài Gòn chúng tôi về xong lấy cái khăn lau cái mũi đen tôi lui vô bùa. Kinh khủng, khói xe không. Ở trên này từ 19 đến 25 độ, đi xuống đó nó nóng ba mấy độ. Đầu nó quay quay không biết nhủi đi đâu. Mà nhủi vô mới lạnh thì ngồi đến sáng là nó bị viêm cổ. Ăn độc, uống độc, không khí độc. Rồi tối về không biết bảo thân tiết dục nữa thì thôi. Thân mạng này làm sao mà nó còn kéo dài được. Nó chết sớm không là may rồi đó. Nó không chết sớm là may à. Chúng tôi nhìn kỹ lại sao mà cái phước thọ quý vị cũng hay thiệt nha. Bao nhiêu năm rồi ở cõi này không biết bảo dưỡng thân, mà ăn uống cũng không phải là đầy đủ cái dinh dưỡng. Mà đúng ra đầy đủ ăn dinh dưỡng đó là người ăn chay, mà thực chất ăn chay. Cái gạo của người ta nó không có làm sạch sẽ hết cám đâu. Nó còn cám trong đó, gọi là gạo lứt, gạo trắng, gạo đỏ gì. Nó còn cái cám trong đó là những cái chất tinh bột, cái chất bổ nó nằm ở đó. Gọt sạch hết trơn còn cái xác trắng bóc à. Rồi rau cũng là rau cũng có thuốc luôn. Hoàn toàn là độc, không không có chất dinh dưỡng gì cả. Không khí cũng là không khí độc. Vậy sao mà mình còn thọ mạng duy trì đến ngày hôm nay ta? Nên Hòa Thượng Tịnh Không đi đến đâu có cái vườn rau đó đó. Và bên Úc cũng có cái vườn rau, để mấy cái dòng rau đó cho sâu nó ăn á. Nó ăn bên đó, còn Ngài thì Ngài dùng bên này. Bên này chúng tôi trồng cái vườn rau cho nó hết, hết ý luôn đó quý vị. Rau thôi nó xanh mơn mởn mà không có thuốc gì hết trơn. Chiều với sáng nào chúng tôi cũng dạo ra đó niệm Phật, mở cái máy mấy cái niệm Phật, rau nó ngọt, ăn nó ngọt. Bữa nhỏ mang lên trên đây mấy sọt mà không biết mấy bà cụ có ăn trúng cái rau đó hay không á. Thôi giao cho thầy Bảo làm cái vườn rau thiệt là tươm tất. Trồng bắp trồng đồ, ra ngoài cái niệm Phật với rau rồi đó. Cái bữa đó chúng tôi mới nhổ mớ mang ra cho hàng xóm, còn nguyên gốc luôn. Cái cô đó cũng nói trời ơi, con về đây 5 năm chưa khi nào con gặp thầy, bữa nay thầy hái rau qua thầy cho con. Cái trời bữa nay sao thấy rau ngon quá, nó lớn sợ, nó già thôi nhổ cho cô ăn nè. Cô hoan hỷ, rau nó ngọt, nó ngon. Cho nên thành ra bữa chúng tôi nói cái người mà sực mình tự nhiên mình nghĩ lại, cái người mà thượng thượng hay làm cái việc hạ hạ. Cái người mà người ta cao siêu chừng nào, người ta hay làm những cái việc thiệt nhỏ, thiệt thấp. Bởi vì một chút thiện nhỏ đó lâu ngày nó sẽ thành thiện lớn. Nhưng Ngài Thiếu Khang cũng làm, Ngài làm sao? Tỏ ra ngang,
thành tổ rồi đó, mà ngài đi tới cái ngồi chơi với đứa nhỏ, cái ngài kêu này niệm Phật đi sư, ông cho tiền, ông cho tiền mấy đứa nhỏ niệm Phật. Nó niệm thời gian cho thôi, con không cần tiền sư ông nữa, nhờ sư ông chỉ con niệm Phật con vui quá, đây con không lấy tiền nữa đâu. Cái từ 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 nó đồn đãi ra cả làng nó niệm Phật. Cái rồi người ta từ từ gì mang tiền đến, ngài xây cái chùa cho ngài thiệt lớn luôn. Ngài không có quyên mộ, hướng đến ai quyên mộ hết trơn, mà người ta chỉ người đó niệm Phật. Thế mà về sau xây cái chùa quá lớn, cái tổ rồi mà ngài làm cái chuyện rất đơn giản, phỉnh công đức niệm Phật. Dụ công đức niệm Phật cho tiền, ngài ở trên núi ngài niệm Nam Mô A Di Đà Phật, một cái là một tượng Phật trong biển bay ra, bay ra bằng ánh sáng á. Niệm 10 câu liên tiếp, 10 vị Phật bay ra trước mặt ngài. Nhưng các vị tổ rồi mà ngài làm những cái việc nhỏ nhỏ, hạ hạ thấp thấp. Còn đôi khi chúng ta là người thấp thấp kém kém, phước báu không có mà quá phận rồi làm việc lớn, cuối cùng phước báu không đủ, mạng không có tài mà thọ mạng cũng không đủ để làm, cuối cùng cái chết queo hoặc làm không thành công. Hay vì cái tình trạng của mình bán giấy số đi, bán giấy số cho nó an đi, cuối cùng mượn tiền ngân hàng vài trăm triệu vài tỷ để làm công ty, cuối cùng cái đó sạch bách, trốn chui trốn nhủi. Cái đó là người hạ hạ mà thích làm chuyện thiện thượng 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 á, quá phận. Ấn Tổ nói quá phận là chết ngắt. Theo hồi xưa quý vị nhớ, những người mà người ta muốn làm một việc gì là hay tìm minh sư. Nếu mà tu á là họ phải đi tìm vị minh sư đó có đắc đạo, gửi gắm cả thân tâm cho cái vị minh sư đó. Cũng như là 990 lá thư này là những người Phật tử đó đó, gia đình họ đó tin tưởng Ấn Tổ, chọn Ấn Tổ làm minh sư. Rồi hôm nay chúng tôi không có mong rằng quý vị chọn chúng tôi minh sư, mà quý vị chọn cái bộ văn sao làm minh sư, quý vị yên tâm, chúng tôi cũng đương vô đó thôi. Đọc từ từ đi, thấy vị này là vị minh sư. Minh là sáng suốt, sư là vị thầy, thầy dẫn đường sáng suốt, đúng theo cái lời vị này, nói sao mình làm như vậy. Chứ không khéo tìm chừng manh sư là chết. Manh là mù, còn nghĩa nó là lưu manh, dẫn đi là xa hầm sụp hố, té bể đầu sức chán, chết. Như vậy hôm nay chúng ta thấy được cái lời dạy của Ấn Tổ, bèn gieo tấm lòng thành chân thật, cung kính vâng lời, làm theo có hữu ích. Thì cái việc mà hồi nãy chúng tôi muốn nói, hôm nay chúng tôi nói là niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp. Túc nghiệp là cái nghiệp quá khứ. Nếu không niệm Phật được thì không thể tiêu túc nghiệp được. Mà lắng nghe nha, chỗ này quan trọng nha. Cái túc nghiệp đó nó có một cái tác dụng, nó làm cho cái hiện tại này mình phải tạo nghiệp mới. Ví dụ như cái người đó người ta nghèo, cái túc nghiệp đời trước là họ không có biết bố thí, cho nên cái đời này họ quá nghèo. Họ nghèo, họ bẩn chật, họ không gặp đạo nữa. Thì cái túc nghiệp nghèo đó đó, cái túc nghiệp mà trong mạng không có tài đó đó, thì nó sanh ra đạo tặc, đúng không? Người ta gọi là bần cùng thì sanh đạo tặc. Như vậy cái túc nghiệp đó nó có cái sức ảnh hưởng đối với cái hiện nghiệp. Và cái hiện nghiệp này nó sẽ gặp được cái hiện báo, hoặc không hiện báo thì phải hậu báo. Nhất thiết pháp nhân duyên sanh. Cái nhân của đời trước, cái túc nghiệp của đời trước là trộm cắp, cho nên thành ra nó nghèo. Rồi lấy tài nó sanh ra cái quả bây giờ là nghèo. Rồi bây giờ cái quả này nó sẽ tiếp tục, nó tạo thành một cái duyên gia đình bẩn chật. Vì mình cái túc nghiệp của đời trước nó nghèo, cho nên sanh vô gia đình cũng nghèo luôn. Gia đình nghèo quá cỡ luôn, nó chiêu cảm vô gia đình quá cỡ nghèo. Rồi sanh ra bắt đầu là gì? Bằng cùng bắt đầu sanh ra cái nhân trộm cắp, nghèo tiếp. Hoặc cái nhân biết bố thí gì hết, cứ gặp người ta là muốn làm sao quơ tìm lợi mình thôi, chứ không có một ý niệm gì lợi người khác. Thì cái túc nghiệp này nó nghèo. Rồi bây giờ sanh ra trong hiện tại này cũng nghèo, rồi vị lai nó cũng sẽ nghèo. Nhưng mà nếu mà biết được như vậy, chuyển cái nhân nghèo. Hòa thượng Tịnh Không chúng tôi hay nói, đời trước ngài không biết bố thí, này nói tôi sở dĩ hôm nay mà thành tựu lực là do cái nhân hiện tại, chứ không phải do cái nhân quá khứ. Cái nhân quá khứ tôi là thôi quá trời keo nghèo, sanh ở đời này quá chừng nghèo, đến nỗi mà đi thọ giới mình 2-3 triệu bạc để mua y thọ mà không có tiền để mua, mua sách để đọc không có, phải mua thiếu người khác. Thì gặp ngài Trương Gia đại sư khai thị dân cái liền, ông nghèo đó là do cái đời trước ông không biết bố thí, cái nhân túc nghiệp ông không biết bố thí. Thôi bây giờ ngay đời này ông bố thí, kêu con làm gì có tiền bố thí, ông làm được 2 đồng bố thí 1 đồng đi. Nghe từ từ, từ cái nhân bố thí mà ngài đi vô, từ cái nhân ngày cúng dường mà đi vô, bao nhiêu kinh sách tượng Phật thôi ngày chở toàn là container đi cúng dường luôn. Đại Tạng Kinh in cái mấy triệu đô có liền, kinh khủng thiệt. Xây cái bệnh viện mấy triệu đô cái có liền, kinh khủng như vậy. Thì do cái nhân hiện tại ngài niệm Phật, thiết pháp, bố thí, cho nó chuyển được cái túc nghiệp. Cái túc nghiệp là cái nhân trộm cắp không biết bố thí cho nên nó nghèo, mà ngay cái nhân hiện tại này làm nó chuyển được túc nghiệp. Cho nên Ấn Tổ mới nói là niệm Phật là cái gốc để nó chuyển được túc nghiệp. Có nhiều người người ta không có tham nhiều quý vị, thấy tưởng chừng như là người ta không có tham nhiều, cái tâm họ cứ bình bình, họ rất là hy sinh, nhưng mà họ nóng giận, rất là nóng giận. Đó là túc nghiệp của họ đời trước, họ ở trong cái cảnh giới Atula. Bây giờ họ sanh lại lực làm người, họ rất là nóng giận. Hỡi mình nói lên một cái là cái máu nóng nó nổi sôi sùng sục lên, là bắt đầu họ chém người không gớm tay. Thì cái túc nghiệp này nếu không niệm Phật thì không tiêu được. Nếu mà giữ đó thì nó cứ nằm đó, và nó đợi cơ hội là bắt đầu nó xuất hiện, cho nên không có tiêu. Mà muốn tiêu thì phải niệm Phật. Lời Ấn Tổ nói là niệm Phật nó mới tiêu được túc nghiệp. Có nhiều người họ không có sân nhiều, nhưng mà họ khờ si mê, sanh ra càng ngay càng ngô, học cũng không có giỏi dằn, không có giỏi vắng. Thì đời trước họ không có biết bố thí pháp, không biết nói lời hay tiếng đẹp, mà hay chê trách người khác, làm cho người ta bại hoại thân tâm. Thì sanh ở đời này họ si mê từ trong bụng rồi. Mà nếu cha mẹ người này biết niệm Phật cho cái người đó nghe đó, thì từ từ bắt đầu nó sẽ tỉnh ra, nó tiêu cái nghiệp đi. Cha mẹ niệm cho con nó cũng tiêu luôn. Cho nên ngài dặn rằng cái lúc mang thai đó là phải niệm Phật cho nhiều, để cho cái chánh khí, cái tâm chân chánh, cái hấp đứa con nó hấp thụ được cái chánh khí, cái phẩm chất của mình. Thì muốn hấp thụ được cái tốt thì con người này người mẹ phải thiệt tốt. Còn đôi khi chúng ta vô nằm trong thai bào của cha mẹ, bị cha mẹ đang có cái tà tâm, tà khí, buồn phiền, cho nên chúng ta phải nhiễm vô trong đó. Mình sanh ra cái mình dốt, mình bị phiền não, mình bị nghiệp chướng, nó cộng nghiệp với cha mẹ mình. Như vậy hôm nay mình thấy cái lời dạy của Ấn Tổ, ngài nói về cái việc để cho mình niệm Phật để tiêu cái túc nghiệp. Thì bây giờ mình phải niệm làm sao cho nó tiêu. Hằng ngày hai thời công phu tùy theo sức mình. Nãy chúng tôi nói sáng tối tha thiết trước bằng Phật phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, trì bảy biến đại bi, tụng kinh A Di Đà, hoặc tụng 48 lời nguyện buổi sáng, hoặc giả tụng nửa cuốn nếu mà ngày chủ nhật, còn không tụng một cuốn kinh Di Đà. Xong rồi Bát Nhã, rồi cái bắt đầu Phật A Di Đà, thân kim sách tán Phật, xong bắt đầu mình lạy, chắp tay trang nghiêm trước bằng Phật: Nam Mô A Di Đà Phật. Khi mà mình niệm như vậy là mình phủ cái đôi mi xuống. Có nhiều người ta tập trung, người ta nhìn thấy Phật lâu ngày cái bắt đầu gì, ta thấy vàng đỏ xanh trắng, tưởng Phật xuất hiện cái bắt đầu cuồng loạn mất. Phủ cái đôi mi xuống, gọi là nhiếp nhãn căn, tai nghe câu Phật hiệu, ý mình đang thấy, mình đang niệm Phật nhớ Phật, thân mình đang đứng trang nghiêm, phủ cái đôi mi xuống. Lâu lâu mình nhìn Phật cũng không cần nhìn nhiều, ngài kia phủ cái đôi mi mình xuống, tha thiết chắp tay lễ 1 lễ, 5 lễ, 10 lễ, 2, 300 lễ tùy theo sức khỏe, quỳ trì niệm danh hiệu Quan Âm, rồi Đại Thế Chí, Địa Tạng Vương, Thanh Tịnh Hải Hải chúng Bồ Tát, bắt đầu hồi hướng, xong rồi lui ra. Hai thời khóa không được bỏ sáng tối, đối trước bằng Phật tha thiết dập đầu phát nguyện vãng sanh, còn hằng ngày tùy theo phận sức của mình mà giữ câu Phật hiệu. An vui vô cùng, của nó đến thì mình xài, không có thì thôi. Nghèo mà nó an, nghèo mà an vui. Ngài chỉ cho chúng ta làm như vậy. Cho nên thành ra hôm nay mình biết rằng là cái túc nghiệp của mình nó sâu dày nhiều đời nhiều kiếp. để mà quý vị cho nó tiêu được cái túc nghiệp kiết hoặc vô minh hoặc trần sa hoặc phẫn hận phú não tập sang cuốn xiểm hại kiêu vô tàm vô quý trào cử hôn trầm bất tính giải đại phóng dập thất niệm tán loạn bất chánh chi á, gọi là căn bản phiền não và tùy phiền não. Mà để nó tiêu như vậy là quý vị phải ba đại A Tăng kỳ kiếp, mà ba đại A Tăng kỳ kiếp đó quý vị phải vào cái dòng sơ quả là Tư Đồ Hoàng, chứ còn phàm phu vậy không tính. Rồi bắt đầu quý vị tiếp tục tu từ 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 thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa, rồi Phật thừa, thành Phật như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là phải ba đại A Tăng kỳ kiếp rồi đó. Cho nên ngài thấy cái pháp môn mà tiệm tu như vậy nó khó lắm, mà Ấn Tổ gọi là pháp môn thông thường là tự lực mình tu. Còn nếu mà mình nương nơi cái pháp môn nhị lực là Phật lực và tự lực á, là pháp môn tịnh độ á, thì không cần phải là tiêu hết tất cả những kiến hoặc tư hoặc vô minh hoặc trần qua sa hoặc đó, mà mình chỉ cần đè phục được nó thôi. Đè phục tức là nó không giấy khởi được nữa. Rồi đến cái lúc lâm chung mình niệm được câu Phật hiệu chân thành tha thiết, cảm đến nguyện lực của Phật A Di Đà để mình ra khỏi cái cảnh ác trược này đã, giải quyết ra khỏi cái cảnh ác trược ngũ trược ác thế này đã, lên trên đó cái từ từ tiếp tục mình tu để mình thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mình lúc đã thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, quý vị đi cái cảnh giới nào nó cũng không bị nhiễm. Còn mình là chưa phải Bồ Tát, mình ở trong cái cõi này mình làm cái giọng như Bồ Tát mà đi độ sanh là coi chừng nó nhiễm. Cho nên cái bộ văn sao này chúng tôi nhìn lại sao thấy cư sĩ nó vẫn sanh nhiều hơn ta. Vì những vị cư sĩ này họ an phận thủ thường, lo tròn bổn phận cho người chồng, người con, người vợ, người cha, người mẹ, giữ năm giới chắc, tha thiết niệm Phật, văn lời Ấn Tổ, ra đi cuối cùng họ vãng sanh. Nhìn trong mấy điệu sen thanh toàn bộ cư sĩ là nhiều. Như tu sĩ chúng tôi sở dĩ mà chưa vãng sanh là bởi vì chắc là các vị đó là Bồ Tát hết, cho nên muốn ở cõi trần này để mà độ sanh. Thứ nhất, thứ hai nữa lo nhiều Phật sự quá, cho nên thành ra chưa có thời gian để hung tu hay sao. Mà ngài là Bồ Tát Đại Thế Chí rồi mà ngài nói tôi không trụ trì đâu, cũng không nhận đệ tử đâu, cũng không quản chúng đâu, tôi lo cho tôi đây chưa xong mà tôi lo cho người khác. Nói như vậy tôi không phải ích kỷ, mà tôi chưa xong rồi, tôi chưa thành đạt được, tự thân tôi chưa có lợi ích thì làm sao tôi lợi ích cho người khác. Tôi không có cái lợi ích thì tự bản thân tôi chưa được gì hết mà làm sao tôi lo cho người khác. Ngài nói như vậy để mình khỏi vượt quá phận. Vì vậy cho nên hình ra hôm nay cái pháp môn tịnh độ này thực sự mà nói giảng cho quý vị nghe nó khó, khó lắm. Những người trẻ người ta nghe pháp môn tịnh độ, người ta tưởng rằng mình nói họ ruồng bỏ cuộc đời này đi về Tây Phương Cực Lạc chờ chết, niệm Phật chờ chết. Còn riêng những người lớn tuổi người ta kêu chưa có đến lúc bệnh nan y, thọ mạng chưa hết, ở đây hưởng chứ làm gì mà kêu về Cực Lạc cho nó buồn chết. Tức là mình không có đề khởi được cái pháp môn niệm Phật cho cái lớp trẻ nó tin mà lớp già nó tin. Cho nên hôm nay chúng tôi làm sao mà đề khởi được cái pháp môn tịnh độ này để đi vào lòng mọi người, giống như là Hòa Thượng Tịnh Không trẻ đứa bé 10 tuổi niệm Phật 3 năm nó vãng sanh. Mà cái người trẻ này cũng cần niệm Phật, đó là khi mà niệm Phật là nó tiêu được cái ác nghiệp, cái túc nghiệp quá khứ nó tiêu. Mà muốn tiêu được cái túc nghiệp của quá khứ thì người này phải kiệt thành. Hãy dùng cái từ kiệt thành quan trọng nha. Kiệt thành sẽ tự chuyển phàm tâm. Nếu mà người niệm Phật này mà không kiệt thành là không chuyển phàm tâm được. Kiệt thành là sao? Kiệt tức là đến cái lòng thành đến cùng cực, lòng thành đến tột đỉnh. Khi mà mình niệm một danh hiệu Phật, mình thấy thực sự như mình đang đứng trước Phật, không dám giấy khởi một ý niệm tà tâm tà tư, chân thật tha thiết chí thành cầu ai sám hối cho cái nghiệp con nó tiêu, thì cái lòng mà chí thành đến cùng cực thì nghiệp nó mới tiêu. Còn nếu mà niệm mà không có lòng chí thành, nghiệp nó không tiêu. Mà không những là mình chí thành đang trong lúc mình lễ Phật, mà mình đi ra ngoài mình gặp mọi người, mình thấy họ là cha mẹ của quá khứ, là vị Phật trong tương lai. Không những thấy con người với con người, mà thấy loài súc sanh cũng là cha mẹ của quá khứ và vị là Phật trong vị lai luôn. Thấy được cái chỗ này, mà khi thấy được chỗ này mình phải thấy họ với mình là một thể. Giờ con cá nó chuẩn bị chiều nay là nó rơi đầu chứ không rồi đó. Ra chợ thay vì mình mua đồ đạc, mình nhín mình mua thêm vài con mang về thả theo khả năng của mình, thương yêu đến tột cùng. Khi mà thả nó rồi cái là nó cảm ơn á. Hay cô Phật tử ở dưới Sài Gòn, tự nhiên cô đi vòng vòng vô chợ, cái cô mua được mấy con cá mang ra chỗ cái kênh nhiều lòng, Lúc trước nó mới lọc nước trong, cô thả con cá xuống, nó bơi xong nó quay lại, nó nhìn cổ, nó quẩy đuôi hai ba con. Rồi cô thấy cái ông đó đang câu được mấy con để trong xô nữa. Coi chú ơi, có bán mấy con này không? Cá nhìn cá màu hồng đẹp quá vậy chú. Không, tôi câu được nó sáng đến giờ, tôi ngồi đây chờ đợi mới ăn cần câu, tôi mang về tôi ăn chứ tôi đâu có thiếu tiền đâu mà bán. Thôi bán cho con đi, mà bữa nay con ngày lành tháng tốt con mua được vài con, thôi chú bán cho con luôn đi. Cái năn nỉ dập con kia, con này mắc lắm á, cái mắc bao nhiêu cũng mua hết. Con mua xong con thả nó xuống, về trưa nằm nghỉ trưa, tự nhiên cái gặp một cái ông đi tới. Ông kêu cô biết tôi ai không? Tôi là con cá mà hồi sáng cô mua cô thả đó cô. Tôi quên đi, cảm ơn hai cô luôn chứ không phải cảm ơn một cô đâu. Hai cô cứu tôi chứ không phải một cô. Cái ổ tôi làm gì cảm ơn dữ vậy? Kêu cô cứu tôi đó, tôi là con cá hồng hồng hồi sáng cô thả ngay chỗ đó đó. Thì vừa nói như vậy xong là trong đầu cổ đang trong giấc ngủ mà thấy cái cảnh mà hồi sáng mình bắt cái con cá mình thả xuống cái kênh Du Lộc, thấy toàn cảnh đó luôn. Thì ổng cười, ổng gật đầu, ổng cảm ơn, ổng đi. Thì con cá này nó hết kiếp cá, bắt đầu nó chuyển kiếp người. Vậy mà sao mà ổng tới được cái nhà cô này mới nằm thiêu thiểu mà cảm ơn cô, giật mình thức dậy. Khi chúng tôi xuống Vĩnh Nghiêm, cô ra cô kể, cô nói con tin phóng sanh vô cùng. Cho nên hình bao nhiêu năm này thầy thắng bao nhiêu, thầy phóng bao nhiêu tấn cá, nó làm bao nhiêu con người. Cho nên cái pháp hội thầy cá nó thành người nó tới đông quá. Bây giờ chút nữa con ếch, con cua, con ốc đồ ngoài đó, con cá đồ ngoài đó, cái nghiệp của nó bắt đầu xuất sanh, nó lên người lại. Thì khi quý vị phóng sanh như vậy mà con cháu của mình nó ngang, khi mang thai biết đâu những loài súc sanh đó nó đi vào để nó mang ân, gọi là nó đến nó báo ân, đúng không ạ? Còn nếu mà quý vị ăn thịt nó, cái chừng nó tới báo ân bây giờ muốn báo ân là báo ân. Muốn báo ân thì đừng có ăn nữa đi. Cho nên cái nhân quả mình gọi là mình khai triển kỹ vô rồi, mình thấy cái nhân quả nó kinh khủng. Nhưng mà mình nhìn kỹ lại cuộc sống mình là toàn là gặp oan gia trái chủ báo oán với mình không à. Rồi mình than trời trách đất sao mà tôi xui, chứ thực ra từ trong cái tâm mình mà nó chiêu cảm nên thôi. Nên chúng tôi nghĩ cũng lạ, từ năm 2007 đến đây có ông cụ ngồi trước kìa, không có bỏ bữa nào, kêu tôi về càng nghe sao các càng thích. Đáng lẽ một người giảng riết rồi nó ngán không ạ? Tự nhiên nghe sao tự nhiên nó ấp phê, nó thích. Từ từ bắt đầu là nó tiêu, cũng như là lời Ấn Tổ đọc vô từ từ, nhờ cái văn kinh mà nó nhiếp tâm. Mà nhờ cái văn kinh đó là mình nhiếp tâm, mà nhờ cái tâm mình đó đọc vào văn kinh nó chuyển nghiệp. Cũng để nhờ mình ngồi mình nghe pháp đó nó nhiếp tâm, mà nhờ cái nhiếp tâm đó nó chuyển nghiệp. Bà Lưu Tố Vân mà nghe 10 năm đĩa của Hòa Thượng, mỗi ngày mà nghe 8 tiếng, kinh khủng, mà vô lượng thọ tam bội. Hòa Thượng nói bà này thôi đắc niệm Phật tam bội, mà muốn về cực lạc lúc nào bà về. Từ cái con đường mà nghe pháp mà bà nhập vào trong cái tịnh tâm. Cho nên thành ra hôm nay chúng tôi muốn nói quý vị, cái người niệm Phật đó lạ kỳ. Lâu ngày tự nhiên cái túc nghiệp, tức là cái tâm mà buồn phiền giận hờn tham sân si, tâm ái nhiễm, từ từ nó nhờ cái câu Phật hiệu nó tiêu lần. Quý vị nhớ cái nguyên lý này nghe, lắng nghe. Có ai ngủ không ta? Đừng ngủ nghe. Cái niệm mà nó đã dồn vô một cái đối tượng nào rồi, nó lâu ngày nó thành khối, nó thành cái lực, gọi là lực niệm. Ví dụ cái lực niệm của chàng trai nhỏ mới 12, 13 tuổi coi phim bậy bạ, gia đình không quản lý kỹ. Ấn Tổ nói 13, 14 tuổi là bắt đầu cái dâm tâm nó khởi lên. Bắt đầu nó nuôi lớn âm thầm, nó nuôi cái tâm đó. Rồi bắt đầu từ từ nó cứ hàng ngày nó suy nghĩ về cái chuyện này, lên coi mạng, trên mạng nó coi, rồi nó đi học, nó cứ quan tâm, nó để cái tâm nó vô đó, chứ nó không có để vô cha mẹ. Nó không có để vô cái chuyện học hành, không có để chuyện hiếu thảo. Và mình cũng không có cái trường nào mà mình dạy cho nó về cái việc dâm tâm, nhưng mà nó thành cái thói quen, cái nghiệp, và là túc nghiệp của nó nặng quá. Rồi nó cứ để vô trong đó, hàng ngày nó cứ mơ tưởng ở trong đó. Thì Ấn Tổ nói người nam lớn lên mà không răn dạy và nói đến cái chuyện mà gọi rằng là khởi ý niệm này là dơ bẩn tự tâm, thì người nam này là họ thủ dâm. Thì người này tinh lực nó kém rồi, bắt đầu sức khỏe nó cũng kém, rồi bệnh hoạn nó kéo tới, và không có thông minh trí huệ thì người này chết sớm. Còn người phụ nữ khi nhỏ bắt đầu lớn lên khởi cái dâm tâm này rồi thì bắt đầu nó xấu xí. Cứ một ý niệm dâm tâm khởi lên là dơ bẩn tự tâm, là thân thể bắt đầu xấu xí. Ngăn ngừa từ cái nhân này, cái túc nghiệp này, cho bắt đầu kéo đến bệnh hoạn. Mà nếu con người này quay ngược cái dâm tâm này lại, để câu Phật hiệu trong tâm mình, thì 3 năm có thành tựu, không tới 3 năm đâu. Bắt đầu cái tâm mình đó nó tiêu từ từ cái ý nghiệp, cái nghiệp này. Nó tiêu từ từ trong cái tâm thức này, bắt đầu nó tiêu. Bởi vì cái câu Phật hiệu này nó có một cái công năng, đó là diệt ác phát thiện, triệt tiêu cái tâm ác mà phát triển cái tâm thiện. Cái đứa niệm Phật đó khoảng một thời gian tự nhiên nó thương cha mẹ nó. Bởi vì trong cái bản chất của câu Phật hiệu này nó có được đầy đủ cái tận hiếu trong đó, cái tận hiếu có trong đó. Bởi vì Đức Phật A Di Đà thành Phật thì không thể nào mà Ngài không có cái hiếu mà Ngài thành Phật được. Ngài đã đạt được cái hoàn thiện của cái hiếu, cho nên Ngài mới thành Phật. Cho nên cái danh hiệu của Ngài nó đã đủ trọn vẹn cái hiếu thảo trong đó. Cho nên cái người niệm Phật này lâu ngày nó tiêu túc nghiệp, mà nó tiêu ác nghiệp của túc nghiệp, mà nó phát triển cái thiện nghiệp và phát triển cái tịnh nghiệp. Một buổi tối mà mình cho con mình lên ngồi tụng kinh niệm Phật lâu ngày chày tháng thì thôi, đứa con này nó tốt, nó tốt lạ kỳ. Còn để cho nó cầm điện thoại lên trên mạng, nó làm gì nó làm, tối vợ chồng bắt đầu mở phim thời sự ra coi. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không nói thực sự là người muốn về Tây Phương Cực Lạc là không có coi phim thời sự gì, dẹp tivi hết. Nghe nói chuyện đó mình nhìn thấy cái vẻ nó hơi độc đoán mà bất cần đời phải không? Cái chuyện mà người ta theo dõi thế sự, thời sự, chính trị là cái chuyện của họ. Mình theo dõi mình cũng không làm gì được hết trơn á. Biết bổn phận mình là bây giờ đi làm phụ hồ kiếm gạo về nuôi vợ con, vợ nhà thay chồng dạy con. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không chúng tôi hay có một cái đó. Ấn Tổ cũng vậy, không có vô cái hội đoàn nào hết. Tịnh Không bất tác chánh trị, Tịnh Không không làm chánh trị. Nếu mà muốn làm chánh trị đó là lấy cái chánh pháp mà trị cái tà tâm thì được. Cho hôm nay đạo tràng chúng ta tồn tại đến ngày hôm nay là thuần tí tu pháp môn tịnh độ. Hôm nay gặp được Ấn Tổ trì thêm thần lực của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn với niệm Quan Âm, như vậy được rồi. Tụng thêm bộ kinh Vô Lượng Thọ, ai nói gì đã nói. Còn ai tụng thêm cuốn kinh Di Đà cũng nằm trong tam kinh tịnh độ, không sao. Y như vậy một đời tròn bổn phận, thầy tròn bổn phận với trò, trò hiếu kính thầy, tròn bổn phận người trò. Người tớ này tròn bổn phận, làm hết mình không gian dối đối với chủ. Người chủ này gọi rằng là nâng đỡ, quý mến, thương yêu, coi người tớ này giống như con của mình, hơn con của mình. Nhờ người tớ này người ta mới làm được cái công trình, cái công ty, cái công việc cho mình mới có cái cuộc sống. Phải thương kính họ. Rồi người tớ này là phải trung thành, dầu cho cái công ty này có trở ngại gì đi nữa mình vẫn sống chết. Chưa dẹp tiệm là mình còn sống chết, chứ chưa gì hết mình thấy không ổn mình bỏ mình đi chỗ khác rồi. Không có trung thành. Học trò cũng vậy. Nhớ Ngài Hư Vân, trời thôi cái Cộng sản Trung Quốc nó quýnh Ngài Hư Vân thôi, đổ máu không còn chỗ nào mà phải nói là còn lẽ sống. Chặn luôn, không cho mang gạo lên trên núi luôn. Bao nhiêu người nói thôi bây giờ phải làm sao đây? Cái không sao đâu, mình chân thành trả nghiệp hoan hỷ đi, rồi cuối cùng nó cũng sẽ qua thôi. Đánh tưởng Ngài chết rồi mà cuối cùng Ngài chưa chết, mà đệ tử Ngài không bỏ nghe. Sau cái thời gian cái bắt đầu gặp mấy cái người có quyền cái chức sau đó, biết cảm thông được cái duyên Bồ Tát đưa đến ấy, bắt đầu cho mang gạo mang đồ lên, cái Ngài khôi phục, Ngài xây cái chùa, bắt đầu Ngài đi chỗ khác. Lão Hư Vân sống 120 tuổi hay sao, Ngài tu thiền và để tóc như làm giống như cư sĩ. Một năm Ngài tắm một lần, đi ngang qua người Ngài nó thơm, còn mình còn tuần không tắm là thôi nó thơm chạy mất luôn. Vì cái tâm mình nó chiết toàn bộ cái tâm phiền não, cho nên nó ra cái mồ hôi, nó hôi hám. Khi mà cái tâm mình nó thanh tịnh là mồ hôi mình nó không có hôi rồi. Như vậy hôm nay mình biết cái túc nghiệp của mình nó Nó không phải là đơn giản, nó kinh khủng lắm. Sở dĩ cái túc nghiệp của mình nó sâu nặng về cái tâm ái, cho nên nó mới sanh vô đây. Cho nên chư tổ nói mà là ái không nặng là không sanh ta bà, mà niệm không nhất tâm thì không sanh tịnh độ. Gọi là ái bất nhiễm bất sanh ta bà, niệm bất nhất bất sanh tịnh độ. Mà cái ái đó là cái nhân của quá khứ, cái nhân của hiện tại để nó sanh ra là sanh lão tử. Ái rồi bắt đầu mình mới thủ, thủ rồi bắt đầu mới có hữu, hữu rồi nên mới có sanh lão tử. Nếu con người này nhân cái ái mà gọi rằng ái dâm tâm, ái quyến liến, chiếm hữu, trở thành cái bác ái rộng lượng, khoan dung, thương yêu, tha thứ, khai thác được chứ không phải không khai thác được. Nếu mà khai thác được một cái rồi đó, cuộc đời mình thay đổi, chắc chắn là thay đổi. Hôm nay chúng tôi ngồi nói chuyện đối với quý vị, trong lòng chúng tôi mong mỏi làm sao quý vị về nhà làm được biểu pháp. Ông chồng bước về nhà làm một cái biểu pháp đẹp mắt liền. Tối nay là anh quyết định lấy thau rửa chân cho em rồi. Ông nói năng vậy. Khi mà mình ngồi mình rửa chân, mình có nghiệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật không? Trong tâm mình có A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Lâu ngày chày tháng đá vàng nó cũng nứt. Bà ăn mặn bà coi như là kinh khủng như thế nào, giống như là cái cô mà ở ngoài Hải Phòng á, vợ của chú Phúc Tệ đó, mỗi lần mà ổng tụng kinh về là bà chửi tối mặt tắt đèn, chửi tơi bời khói lửa. Mà nghe cái tiếng Honda của bà về là bà ông xếp kinh ông cất vô tủ, ông đi vòng vòng rồi không dám tụng nữa. Mà khi lên ngồi ăn bà để dĩa rau dĩa thịt, nói bây giờ đó nếu mà anh ăn chay lại em ly dị, nếu ăn thịt thì hai người ở chung với nhau, giờ anh muốn gì thì ông cũng im im, ông gấp thịt ông ăn vô qua chuyện như vậy biết sao. Cái từ từ kêu chồng mù giờ mình khó độ quá, chịu chết rồi. Nhưng mà cũng ráng đi hồn niệm lén không à. Bữa đó mở cái đĩa của giấc nhàn xong cái bà nghe cái bà giác ngộ lên, cái hai vợ chồng đi hồn niệm luôn, cho ông ăn chay luôn, vô đây nói chuyện Phật pháp nhiệm màu, thiệt là hoan hỷ. Bữa nay ông làm cái hồn niệm rình rang ngoài đó. Ông kêu con không đổ nổi mụ vợ con, chỉ có thầy đổ nổi. Anh nghe đĩa xong rồi tự nhiên có giác ngộ luôn. Cho nên thực sự hôm nay là chúng tôi cảm ơn quý vị, nhờ quý vị ngồi đây mà chúng tôi mới có một bài thuyết pháp này, chứ ngồi nói với ghế nó không được. Không, thực sự đó. Vậy cho nên anh ra nói với thầy Khánh Tệ, mấy thầy nấu cơm cho ngon không? Về để tặng cho họ, để họ ăn, họ có sức khỏe, họ đến đây họ nghe nữa. Một người mà họ đến với chúng tôi là chúng tôi nói thôi, vớ được cục vàng rồi đó. Vì khi mà họ tới đây là họ nghe được chánh pháp là thôi, còn quý hơn vàng. Một bộ văn sao này ấn tỏ nó là quý hơn vàng. Họ chịu ngồi họ nghe là thôi, gieo trồng thiện căn phước tích cho nhiều đời về sau. Niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, sáng nào cũng đọc. Trong cuốn kinh A Di Đà là 48 lời nguyện, trong này cũng có niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp. Nếu mà không có thiện nghiệp, nếu mà không có Phật hiệu, thì cái túc nghiệp này nó làm cái bàn đạp để nó giống, nó bước thì sâu thêm. Quý vị biết bà Thanh Đề, mẹ con Ngục Kiền Liên, bà kêu quá cỡ kêu đến nỗi mà ngài Ngục Kiền Liên là la bóc đó, để dành tiền để mà lên cúng dường cho chư tăng. Bà và miệng chơi, mà trong tâm bà càng ghét thầy chùa, không cúng dường, quá tham luôn. Thì cái đời trước cái túc nghiệp của bà quá tham, đến bây giờ bà không niệm Phật. Nếu mà mình niệm Phật làm sao mà còn cái tâm tham đó được. Cuối cùng cái gì? Từ con người mà nó rớt xuống ngạ quỷ mất. Thì thấy cái túc nghiệp nó kinh khủng không? Ấn tỏ từng chữ từng câu trong đó nó hay. Nó tiêu được cái túc nghiệp. Cái túc nghiệp của bà Thanh Đề nó quá tham. Cho nên thành ra bà sanh ra cái đời này là ngày Mục Kiền Liên đời trước là để của lại, để cho bà đi cúng dường, mà bà cũng tham luôn, bà không cho cúng được. Rớt xuống ở dưới địa ngục. Thế mà xuống địa ngục rồi vẫn còn tham nữa. Đứa con bưng cái bát cơm đến một cái là gì? Một tay thì che lại, tay tả che đậy mà hủ hầu bất ăn. Một tay che sợ người ta tới, mà cái lòng tham mà vừa che đó rồi cái cơm nó thành lửa mất. Lửa đó từ trong cái tâm tham nó quá thành than lửa, bát cơm nó thành than lửa. Cho nên hình ra ngã quỷ nhìn nước thấy là máu, là lửa. Mình thấy là cơm vậy chứ mà họ nhìn thấy là lửa. Còn con cá nó thấy nước đó là cảnh giới của nó. Mỗi cái nghiệp báo nó sai biệt với nhau do cái tâm thức nó chiêu cảm. Thì cuối cùng sao? Về khóc lóc không biết làm kiểu gì. Thì Phật nói dầu ông có thần thông, ông dời cái núi Tu Di để bên này nó qua bên kia được, nhưng mà ông dời cái nghiệp mẹ ông không được. Dầu ông thần lực nhiệm màu cũng không thể nào mà dời cái nghiệp mẹ ông. Ông phải gì? Cúng dường trai tăng, sắm sửa trái cây tinh khiết, nhờ cái lực của chư tăng tu trong 3 tháng ăn cư kiết hạ thanh tịnh đó đó, chuyển được cái nghiệp của bà. Hay một Quyền Liên bắt đầu vâng lời Phật làm theo. Quý vị thấy một Quyền Liên là đắc A-la-hán thần thông rồi đó, mà có những chuyện cũng bỏ tay phải về hỏi Phật. Quý vị thấy kiểu không? Thì mỗi vị có nghiêm nhiên với các vị thầy thần thông rồi mà cũng nhìn không nổi, làm không được, phải học, phải gặp Phật, hỏi Phật rồi Phật chỉ cho mới làm được. Rồi sắm sửa trái cây, trái tăng đồ tinh khiết, cúng dường cái là phước báu để chuyển cái nghiệp của bà mà sanh cõi trời liền. Thấy ghê không? Đó, khi cái bọn phàm phu chúng ta đó cứ lần mò từ từ tự bước đi chọc lắc, không lấy bộ văn sao, không lấy cái lời dạy đệ tử quy cổ thánh tiên hiền để mà mình áp dụng, để mình từ từ mình bước đi, cho nên thành ra mình cứ thất bại hoài, đem cái tâm phàm để mình làm nó chọc lắc cái gì. Hơn cái này chúng tôi tự nhủ cái bản thân mình, chứ không phải chúng tôi nói hơi cao ngạo, không phải đâu. Ông Thái Lợi Hút hồi sáng nói một câu mà chúng tôi nghe thấm thiết: cái tài sản của cổ thánh tiên hiền là một cái di sản, một cái di sản trí tuệ 5.000 năm nay người ta để lại một cái di sản vĩ đại mà mình không biết học để mà mình khai thác nó. Hơn 3.000 năm nay một cái di sản kho tàng vô tận, kinh tạng, luận tạng, lục tạng của Phật không áp dụng để mình thấy đây là ba cái tam tạng, đây là một cái thiền từ quý báu. Rồi mình cứ tự phát theo cái tâm phàm phu của mình, nghiệp báo nó đổ ra chịu không nổi. Cho nên Ngài nói là cuộc đời này nếu mà muốn cho họ tốt phải có giáo dục. Mà giáo dục lấy cái gì tiêu chuẩn để giáo dục? Lấy cái tiêu chuẩn đó là lời dạy của cổ thánh thiên hiền: bác đức, hiếu đệ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ, ngũ luân, cha mẹ, anh em, bè bạn, quân tôi. Lấy cái nhân ái, hòa bình, từ bi áp dụng vào cuộc sống, cuộc sống quý vị an ngay. Cho nên thành ra hôm nay chúng tôi đeo đuổi cái bộ văn sao này là quyết liệt suốt đời. Mỗi ngày đọc vào văn sao nó thấm lòng cái chánh khí, thấm lòng cái tâm tưởng của Ngài, mình nhiễm từ từ cái tâm tưởng của Ngài. Từ từ lâu lần bắt đầu nó trở thành một con người có pháp khí. Mà không phải mình đọc không như vậy là nó được, mà phải áp dụng, áp dụng triệt để. Rồi mình đem cái lời của Ngài đó dùng để tự hành, rồi bắt đầu dạy người. Rồi người đó người ta cảm nhận được rồi, người ta đi dạy người khác, đi dạy người khác, đi dạy người khác. Nó truyền bá từ từ thì cái cõi này nó mới an được thôi. Cho nên thành ra là Nho Gia người ta nói cái câu mà trước giờ quý vị hay nghe: tu thân rồi mới tề gia, trị quốc, bình thiên hạ được. Nếu mình đi ra ngoài mình bình thiên hạ mà từ nơi gia đình của mình chưa có tề gia, tự thân mình chưa tu được, mặc không? Có nhiều người ta đi làm cái việc lớn bên ngoài rất thành công mà về gia đình đổ nát, tự thân họ không có thúc liễm được thâm tâm. Thời gian người này khổ lắm á. Có được cái danh tiếng chơi một thời gian rồi thôi, phàm phu, lão văn phàm phu, nó khổ chết luôn. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay chúng tôi dành cái thời gian bớt đi để toàn tâm vào hàm dưỡng, thúc liễm. Mỗi ngày chủ nhật ai đủ duyên họ về đây. Chủ nhật tới là tại chùa Vĩnh Nghiêm, 4 giờ là bắt đầu tụng kinh đến 6 giờ, hay như trên này vậy thôi. 8 giờ tụng kinh đến khoảng 9 rưỡi chúng tôi ra giảng phóng sanh cúng thí xong, buổi chiều khỏi làm, nóng quá với hai nữa chiều người ta cũng về quá, về bớt à. Một tháng đúng một lần chủ nhật như vậy. Hôm nay quá chừng các vị hòa thượng, ban trị sự Thái Bình các nơi gửi thư gọi điện, họ mời chúng tôi đi ra để mà giảng. Chúng tôi xin khước từ hết. Đáng lẽ hôm nay có mặt ở chùa Thượng Tọa Trưởng Ban Trị Sự ở chùa Liên Hoa Bạc Liêu, chúng tôi cũng xin khước từ. Tự nhiên đọc vào văn sao Ấn Tổ rồi giờ không muốn đi đâu. Lanh quanh ở khu chiên tu,
trồng rau ăn, rồi niệm Phật với 40 bà già với mấy thầy, rồi quay quần chủ nhật lên trên này, ai đủ duyên họ về lại đây, họ ngồi lại với nhau nói những cái lời dạy của thánh hiền, của Ấn Tổ, rồi ăn cơm chung với nhau, mỗi ai mỗi người mỗi việc về. Sau khi những người nào mà có duyên họ kéo được đường truyền internet về tại nhà, chủ nhật không phải đi chơi ăn cua ăn ghẹ đi Nha Trang Vũng Tàu, ngồi tại nhà mở cái màn hình ra ngồi chung với chúng tôi nghe một thời thuyết pháp, tinh thần sung mãn. Đây là món ăn tinh thần giá trị. Thực sự chúng tôi không phải tự mãn, chứ đôi khi quý vị đọc vô văn sao chưa có thời gian, với hai nữa là cái tâm của mình nó chưa có sức định sâu để mình cảm được lời văn sao. Đôi khi mình đọc mình ngán, nhưng mà đôi khi quý vị nghe chúng tôi nói, quý vị cảm giác thấy nó thích thú không ạ? Thì mục tiêu chúng tôi nói cũng từ từ cho quý vị đọc vào trong đó. Nhưng bước đầu mình đọc vô tự nhiên nó dội, chưa quen với cái văn phong. Nhưng mà khi quý vị nghe chúng tôi nói rồi, cái bắt đầu từ từ thấm, từ từ lần lần cái bắt đầu mình bước vô từ từ, giống như đứa trẻ mới bước đi nó giữ vách từ từ, đi vô Phật pháp mình cũng giữ vách từ từ, bước từng bước một như vậy để mình đi vô. Chứ cái người mà đọc vào văn sao hoặc người ta nghe Phật pháp, nghe niệm Phật mà vô tâm bụi liền hiếm lắm. Cho nên chúng tôi phải chịu khó lên để mà nói cái bộ sách này cho quý vị có tính tâm. Có nhiều người căn lành họ sâu dày, khi nói cái họ vô được liền, họ đọc cái họ cảm được liền, họ đeo đuổi họ hành được liền. Có nhiều người nói mà cái căn lành họ kém, họ đọc vô tự nhiên cái niềm tin họ thấy nó bình thường, không có cái gì tổ viết thư cho người khác có nói gì dính dáng đến mình đâu. Cho nên trong đó là Ấn Tổ nói lời của tôi, tuy rằng quê mùa ngang thôn quê chất phát, nhưng mà tôi lấy nghĩa lý từ kinh Phật á, lời tổ ý tổ đó, hành theo đi lợi ích lắm à. Mà chúng tôi thực ra tin ngài là ngài không nói vọng ngữ, không nói sai. Ngài nói cái gì là chúng chóc cái đó chạy đâu. Ngài nói, tôi nói ông mua cá về ông phóng sanh á, mà ông làm cho đúng nghi lễ, ông đọc cho nó dài, mà những con cá nó yếu rồi nó chết rồi đó, không có bằng ông mua về ông niệm Phật chân thật, ông thả xốp đi vào những cái ngày rằm ngày lễ lớn á, ông đặt nó, ông mua về khiến người ta bắt. Tôi nghĩ ông làm vậy nó cũng không hữu ích đâu. Mà vậy sâu xa, thực sự phóng sanh đó là tôi khuyên gia đình ông ăn chay trường, cái đó là tích cực phóng sanh. Ông khuyên người khác ăn chay nữa đi, cái ăn chay đó là cái tích cực phóng sanh vô cùng, khiến cho người ta bớt giết. Còn nếu mà ông mua mà ông khiến cho người ta biết ông mua chim mua cá, người ta bắt cái ngày hôm đó cho thiệt nhiều, là cái chừng ông xuống người ta bắt cá. Người nói những cái đạo lý nó rất là thâm sâu mà mình không hiểu ra quý vị. Chúng tôi đọc đến lá thư nào chúng tôi cũng bội phục, năm bốc sắc đó, thực sự là bội phục. Vị này không phải là vị bình thường. Nếu mà ai mà ngồi mà cảm được cái từ trường này, mà trong người mát mẻ dễ chịu, khoan khoái trong lòng, đó là pháp hỷ. Cái này nó có cái chất liệu để nó giải độc. Không, thực sự là vậy, nó có cái chất liệu giải độc trong cái người niệm Phật, trong cái ốc người ta phát ra một cái tần số, chiết ra một cái chất, bắt đầu là nó tiêu độc tố trong người. Và cái người mà sân hận á, hôm bữa chúng tôi nói á, là người này sẽ xấu xí, là do nó chiết ra một cái chất độc tố, nó làm cho những cái độc tố trong người mình phát nặng lên, máu của mình bị dơ bẩn lên. Vậy cho nên thành ra cái việc mà hôm nay chúng tôi đề xướng về cái pháp môn tịnh độ theo cái lời dạy của Ấn Tổ, mong mọi người lưu tâm. Đợt này cái tốc độ chúng tôi không có nói nhanh, sợ quý vị nghe nó quên. Chúng tôi nói từ từ để cho nó thấm từ từ vào trong cái tâm mình, giống như là một trận mưa mà nếu mà đất khô cằn quá, mưa rào qua thì nó không ướt nổi, mà phải mưa từ từ lâu ngày nó mới thấm. Cái đất tâm của mình nó bị võng đục túc nghiệp phiền não nhiều đời nhiều kiếp, mà rưới qua một vài cái trận mưa pháp không ăn thua, phải rưới cho nó nhiều lần mới đẫm được. Nếu mà ngày nào mà cũng ngồi đây nghe như vậy, nhập tâm hoan hỷ mà niệm Phật thì nó mau giáng sanh lắm. Giờ nghe xong một chút nữa đi về mất rồi. Tuần sau không biết đủ duyên trở lại hay không nữa, hay là bận biểu công việc đi.
Cho nên cái huân tu của mình nó bị gián đoạn. 3 ngày không đọc sách thánh hiền nghe pháp là cái tâm bồ đề nó bắt đầu nó thối chuyển. Thì cái việc mà chuẩn bị cái lễ sắp tới đó là cái lễ Vu Lan mùng 9 tháng 7 âm lịch. Cũng có nhiều nơi họ về, nhưng mà hôm nay chúng tôi cũng thông báo những người được xem trực tiếp, nếu mà về lại đây mà về chiều mùng 8 tức là chiều thứ 7 là chắc là không có chỗ nằm rồi. Bởi vì cái trận mưa vào tháng 7 nó mưa rất là nhiều, cho nên thành ra chúng tôi mong làm sao mà quý vị dành dụm tiền lên khách sạn Palace gì ngủ cho nó, hoặc là nếu mà không có Palace thì sách soạn công đoàn gì đó. Vừa rồi chủ thứ 7 có một cái đoàn ở Hà Nội, người ta vô mấy trăm người luôn xuống thầy Nguyên Hiền để tự chưng tổ chức bữa nay trai tăng rồi dưới đó, tới ngay buổi chiều rồi gọi cho thầy Nhuận Lạc nói là gặp tha Giác Nhàn. Giác Nhàn cái ổ sao không báo trước ta, một cái đoàn đi mấy trăm người vô đây đáng lẽ báo trước Giác Nhàn để Giác Nhàn biết để sắp xếp cơm nước hoặc mình lên mình đón, giờ báo tắt ngang vậy sao mà lên kịp, đang bất công chuyện bận biểu. Người ta kêu thầy ơi con nhớ thầy lắm à, thầy nên đi con coi băng đĩa, con không gặp trực tiếp nhìn bằng xương bằng thịt à. Cái ổ ngày mai con có rảnh không, thứ bảy sáng mai chứ giờ cô đến trực tiếp chiều thầy đang bận có công chuyện. Cái không, sáng mai con đi rồi, giờ thầy lên đi à. Cuối cùng cái Giác Nhàn chạy lên lên cái xếp cái phòng ở đằng sau này, đệ tử quy ngồi nói chuyện. Thì Giác Nhàn mới nói là thường người ta đến nhà người khác là phải gọi điện trước, đúng không ạ? Còn tổ chức cái pháp hội thông báo thì khỏi phải gọi điện rồi, nhưng mà đến mình gặp ngoài cái lịch tu là mình phải thông báo trước. Ở bên Mỹ mà mình tới nhà người ta mà mình gõ cửa không thông báo, nó kêu công an nó bắt á, vì nó tưởng mình ăn trộm ăn cướp. Mình tới mình phải thông báo, bạn ơi tôi tới nhà bạn, anh ơi tôi tới nhà anh, giờ đó được không? Cái không giờ đó tôi bận rồi, giờ khác. Nhưng mà Giác Nhàn thì cũng không câu nệ chuyện đó, thôi mình hoan hỷ cũng chạy lên, nhưng mà nhắc họ về sau một cái đoàn đến mình phải báo trước. Phật tử ở đây cũng vậy, trước khi mình ở nhà mình tới đây tu một tuần mình nói thầy ơi, thầy Nhật Đạo, thầy Nhuận Phiên, con muốn tới tu một tuần có chỗ không? Kêu có, cô đến đi sắp xếp cho cô. Hầu như ở đây là bủa củ phan ngang, đến cái là đứng đó xin vô, nếu không cho thì cũng đứng ăn dầm nằm về đó thôi à. Thì cái chuyện này chúng ta không có trách, nhưng mà điều nó thành thông lệ mất à. Còn nếu thí dụ như là cái ngày Vu Lan sáng khoảng 4 giờ là chúng ta niệm Phật, nếu không tới 4 giờ được thì 8 giờ chúng ta có mặt cũng được. Còn đến mình tới buổi chiều thì mình phải gọi điện coi chùa có cái chỗ không. Mà thường bữa đó là người ta về, những người không nghe đĩa như vậy là họ về trước hết, đông đè chẹt chặt cứng hết trơn, nằm không còn chỗ nào nằm luôn. Thì cái đoàn hồi hôm bữa vừa rồi thứ bảy họ ngủ khách sạn công đoàn, khách sạn công đoàn thì nó cũng rẻ. Nhưng mà có một số người họ tổ chức cho, một số người họ tổ chức cho đoàn đi á, thì họ nhận tiền nhưng mà họ cho ngủ chùa đỡ tốn tiền, tốn tiền khách sạn, ăn ở chùa luôn, lên Đà Lạt chơi rồi xuống ngủ tiếp. Bây giờ họ tổ chức đi mà có chùa cho ăn với ngủ à. Mà họ đi chơi chứ không phải vô đây tu nữa chứ. Cho nên có nhiều lúc chúng tôi nói là hết chỗ rồi, lên ngủ không à, mà thôi họ dắt con nít đi chơi nó ồn nó phá thôi chịu không nổi luôn à. Ngủ một đêm ở làm mình giống như cái chợ chứ không phải cái chùa đó. Cho nên hôm qua có một cô có gọi điện, cô nói thưa thầy có mấy cô ở ngoài Bắc đó, lớn tuổi rồi, cô tha thiết vô đây lắm mà cô không có tiền, con góp góp tiền con mua 12 cái vé máy bay cho 12 bà già vô. Họ vô ngày nào? Kêu vô ngày lễ Vu Lan mà nghe mấy thầy nó hết chỗ rồi. Kêu không, khoảng 12 bà thì thầy nhét được. Kêu vậy sao mấy thầy kêu không có chỗ? Kêu không có chỗ là do mấy người ở Sài Gòn mà tổ chức đoàn đi lên cho ngủ ở chùa, ăn ở chùa rồi họ lấy đoàn, họ lấy tiền của đoàn xong họ cho đi chơi. Coi như mượn chùa cho ăn với cho ngủ à. Không có tu cho nên thầy phải nói hết chỗ. Chứ còn 7-8 bà thì thầy nhét được. Đó. Thành ra cái ngày Vu Lan chúng tôi đang rung rồi. Rung là bởi vì họ về đông quá phải che rạp. Vừa rồi năm tháng 4 là 29 triệu tiền rạp cho họ nằm. Và khi về một cái là thôi mệt như cái núi. Thành ra chúng ta đến dự lễ trong một buổi, chúng ta nghe một thời thuyết pháp để mình biết được cái thông tin những cái buổi giảng. Mình về nhà, tại nhà có màn hình là hay nhất, tuyệt. Có đường truyền internet, ngồi tham dự một cái buổi sáng 4 giờ tu rồi tham dự cái buổi lễ y chang như vậy. Chúng tôi tạo một cái công nghệ này, cả một kỳ công tốn bao nhiêu tiền bạc, mình chỉ ở nhà mà có đường truyền internet với tivi là xong. Mà hôm nay là mấy chú đang phát triển, một số các chú như chú Nhật Tính này, chú này bắt đầu chú đang phát triển,
cho vào cái trang Facebook của Tỉnh Thất Quan Âm vừa rồi, đây là 19.000 người họ vô ngày giỗ mẹ chúng tôi. Bên YouTube 2.000+ người, một số các người như chú Tâm Trường đó, ông biết cách để ông kéo mấy cái người đó vào để họ ngồi, họ cầm điện thoại chỗ nào họ nghe cũng được. Chúng tôi thích là như vậy, khỏe chúng tôi mà khỏe quý vị, đỡ phải đến đây tốn tiền xe mất thời gian, chúng tôi cũng đỡ phải nấu cơm nữa. Còn cái chuyện mà mình quy tụ cho họ nhiều về họ cúng dường thì cũng chưa chắc à. Về cho đông đôi khi họ ăn họ xả đó, họ không phát tâm cúng thì mình cũng thôi lỗ vốn như không, đúng không? Còn nếu mà họ đã phát tâm họ cúng, họ ngồi ở chỗ mô họ cũng cúng à, làm răng họ cũng cúng à. Đúng không? Nói như vậy thì thôi, mọi việc nó tùy duyên. Giờ là đúc 11:30 là 2 tiếng đồng hồ rồi ha. Cố gắng những cái đĩa này khi có bắt đầu mình lên trang web nghe lại. Những cái đạo lý này đôi khi mình nghe qua một lần, đôi khi mình chưa áp dụng được. Nghe vài lần tự nhiên mình áp dụng được. Cái ngày Chủ nhật tới đó, nếu ai mà sắp xếp được thì xuống Vĩnh Nghiêm tham dự cái buổi giảng của chúng tôi. Và cho các em lớp học đệ tử quy với cha mẹ đi xuống ở dưới Vĩnh Nghiêm để tham dự pháp hội. Đôi khi mình ngồi trong pháp hội trực tiếp như vậy nó cũng có cái tác dụng đó. Thành ra là một số các em mà nghèo quá đó, không có tiền, chúng tôi thuê xe cho họ đi. Một số các vị nào mà có sắp xếp được chúng ta tới, còn ai có màn hình thì coi trực tiếp ở nhà. Là Chủ nhật sau nữa đó, Chủ nhật sau Vĩnh Nghiêm là sau Chủ nhật kế tiếp đây đó. Sau Chủ nhật ngày 24 thì có cái Chủ nhật ngày 2/7 âm lịch. Thì cái ngày đó là cái ngày cúng trai tăng tại Tỉnh Thất Quan Âm. Sau 2/7 là 9 là Vu Lan. Sau cái ngày 9/7 là ngày 16/7 âm lịch, là ngày giỗ của bố Giác Nhàn. Ông cụ mất ngày 18. Ông cụ mất 18/7 thì chúng tôi làm ngày 16 nó vô Chủ nhật. Bữa đó cũng cúng trai tăng nữa. Vì vậy cho nên thành ra một năm chỉ có hai cái giỗ là 2/6 là vừa rồi, làm ngày 3 nó vô Chủ nhật là thân mẫu của Giác Nhàn. Họ về cũng đông quá chừng. Là ngày 18/7 âm lịch là ngày giỗ. Vì chúng tôi nhớ cái ngày giỗ lắm. Thì mình làm ngày 16/7 nó vô Chủ nhật. Thường những ngày giỗ của cha mẹ mình làm chay, mình đãi, dành dụm tiền in kinh phóng sanh làm phúc. Thì cha mẹ mình giàu cho làm người, làm vịt, làm bò, làm heo, hoặc sanh về cực lạc, sanh về cõi trời, vẫn nhận được cái thông tin này. Tâm tưởng sự thành mà. Nghĩ đến cái là họ nhận được cái phước báu này, nó vô hình mà nó truyền thông với nhau được. Hôm nay các nhà trong 2 tiếng đồng hồ rất là ghi nhận tấm lòng của quý thầy, quý chú, nhất là quý Phật tử ngồi 2 tiếng đồng hồ lắng nghe những cái gì các nhà chia sẻ. Và trong lòng sau khi nói một thời pháp này nó mừng vui vô tận, là biết cái lời nói của mình có người còn nghe. Sau khi làm cái đĩa này mấy chục ngàn người, mấy trăm ngàn người họ nghe được, bắt đầu từ từ gia đình họ tốt. Chỉ mong gia đình họ tốt, nhân thừa họ làm được, họ trở thành người thiện, thiện nhân. Rồi họ bước lên cái Phật thừa, họ niệm Phật, họ về với Phật. Đó là cái điều tâm huyết chúng tôi muốn như vậy. Sống trong cái tuổi thừa của cái nhân sinh còn lại, chúng tôi mới làm chuyện này, không muốn làm gì cao xa cả. Thôi giờ đây chúng ta đứng dậy để hồi hướng ha. Dạ, A Di Đà Phật. Hôm nay thì cũng còn nhiều cái điều muốn nói. Ví dụ như là niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, kiệt thành sẽ tự chuyển phàm tâm, đạo nghiệp chưa thành há dám để tâm này tán loạn. Những cái câu khai thị của Ấn Tổ nó hay, nhưng mà trong 2 tiếng thì không có thời gian để mà phân tích thêm những cái lời khai thị của Ấn Tổ. Thành ra những chủ nhật sau như Vĩnh Nghiêm, chủ nhật kế tiếp, chúng tôi chỉ có chủ nhật thôi chứ ngày thường để cho đại chúng tu. Nếu mà sắp xếp được, mình không về được thì kéo truyền hình trực tiếp, còn về được thì chúng ta ngồi trực tiếp để chúng ta nghe theo những cái lời dạy của Ấn Tổ. Vậy cho nên thành ra hôm nay Giác Nhàn cũng thông báo để quý vị biết. Dạ, giờ đây chúng ta hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
Giới hương định hương giới huệ hương giải thoát giải thoát tri kiến hương quang minh văn đài biện pháp giới cúng dường thập phương tam bảo tiền nam mô hương cúng dường bồ tát nam mô hương cúng dường bồ tát nam mô hương cúng dường bồ tát ma ha tát. Hôm nay là ngày 17 tháng 6 năm Mậu Tuất âm lịch, tại thành Thất Quan Âm tổ chức cộng tu một ngày. Hôm nay quý Phật tử phát bồ đề tâm, bỏ tịnh tài ra để mua tất cả loài cá, loài chim, loài ốc, loài lươn, loài ba ba này đem về để phóng sanh. Quý vị được công đức tài thí là hiện đời mà sanh ra đời nào cũng đầy đủ của cải vật chất châu báu ngọc ngà. Đáng lẽ chiều hôm nay con cá, con chim, con lươn này bị cắt cổ nhỏ lông chiên xào nấu nướng, đau đớn quằn quại sợ hãi nên la. Quý vị mua cái chết này được công đức vô lý thí là công đức sức khỏe sống lâu hết bệnh hoạn. Hôm nay quý vị bỏ tịnh tài ra mua tất cả loài chúng sanh này đem về để quy tam bảo sám hối nghiệp chướng niệm hoặc cầu vãng sanh cực lạc và được nghe chánh pháp với dự được công đức pháp thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng được đầy đủ trí huệ sáng suốt thông minh. Đó là 10 công đức phóng sanh trong kinh Đại Tập Đức Phật đã dạy như thế. Này tất cả các loài chúng sanh sở dĩ quý vị mang thân loài xuất sanh là do nhiều đời nhiều kiếp quý vị đã tạo ra túc nghiệp si mê, không biết đâu là thiện là ác, là đúng là sai, là chánh là tà. Vì vậy quý vị phải mang thân loài xuất sanh sống sách gửi trên giao đất. May thay hôm nay được các bậc phượng thiện nhân mua các vị đem về để phóng sanh, tức là thả quý vị không còn ở trong chim lồng cá chậu. Quý vị nên hiểu rằng nghiệp báo chúng sanh trong kinh Phạm Võng dạy rằng người chết làm chim chết làm người chết làm cá chết làm người chết làm ba ba chết làm người, sanh tử luân hồi bao nhiêu đời kiếp. Đến ngày hôm nay may thay hôm nay quý vị gặp được chánh pháp phát bồ đề tâm sám hối nghiệp chướng niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, nam mô chứng minh sư Bồ Tát, nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Dân chi tịnh thị biến sái tam thiên tánh không bác đức lợi nhân thiên pháp giới quảng thanh viên diệt tội tiêu khi hóa diệt hóa hồng liên. Nam mô thanh lương địa Bồ Tát, nam mô thanh lương địa Bồ Tát, nam mô thanh lương địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Phù thử thị giả bác công đức thị đại thiên chân tiên tẩy trú sanh nghiệp cấu trần khuyến nhập tỳ lô qua tạng giới khá trung vô sứ bất siêu luân thị bất thảy thị diệu cực pháp thân trần bất nhiễm trần bản tác tự kỷ quyên trừ nội ngoại đại địch đàn tràng sai khổ mộc nhi tán dương sân kiết khế ban nhi thành tịnh độ sở vị đạo nội ngoại trung gian vô trừ quế thánh phạm uyển tổng thanh lương Bồ Tát hiệu đậu cam lồ thủy năng linh nhất đích biến thập phương tinh chiên cấu hế tận nguyên trừ bổ sái pháp viên tất thanh tịnh này chúng hữu tình bạn nhất thiết nghiệp chứng đắc sanh căn bản tịnh độ Đà La Ni Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Thiên Tổ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Nam Mô A Di Đà 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 Thiên Lê Thương Quang Đà Nha Bồ Đề Tát Đà Bà Gia Ma Tát Đà Bà Gia Ma Ha Ca Lo Ni Ca Gia Tát Bà Ra Bà Gia Số Nam Na Đăng Tỏa Nam Mô Đỏ Y Mong Na Thị Gia Bà Lo Yến Lê Nam Phật Ra Lăng Đà Bà Nam Mô Đà Ra Cầm Kỳ Hê Đị Ta Sa Mê Tăng Bà Na Na Đà Du Bà Na Đệ Dần Tăng Bà Tăng Đà Na Ma Bà Đà Ma Bà Đà Đầu Đáng Điện Ta Hắn Na Bà Lo Hê Ca Ra Đế Di Hê Đị Bồ đề tăng tọa tăng bà tăng bà na ra ta ra mẹ e ta e đề ra dừng cu lô yến tâm đồ lô để ma văn sa gia đế ra 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 đề đề nay tam văn ra gia gia ra gia ra ma ma văn ma ra bồ đề lại e di e tăng ra tăng ra ra sa lợi văn sa văn sa văn ra sa gia o lô lô ma ra o lô lô e đề ta ra ma ra tăng đề tăng đề lô 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 bồ đề Di đế đi ya na ra cam trì đề đề sáng ni na ba ya ba na ta ba na tấn đà ya ta ba na ma na tấn đà ya ta ba na tấn đà yu kề tấn ba ra ya ta ba na na ra tấn đề ta ba ha ba na na ta ba na tấn đà tấn a bồ kề ya ta ba na ta ba ma na tấn đà ya ta ba na ya kiết ra ta ba ha ba na ta yết tấn đà ya ta ba na na ra cam trì bằng na ra ya ya ta ba 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 la ya ta ba ya ta ba ya
ta ba ya ta ba
ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya
ta ba
ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya cho khi bỏ tâm xúc sanh hướng tâm về Tam Bảo được trở lại làm đời đầy đủ gặp chánh pháp tình sao cùng nghiệp thiết chiêm niệm phật di đà sanh tịnh độ chứng được ngôi bất thôi để độ tâm chúng sanh nam mô tịnh độ phật bồ tát nam mô tịnh độ phật bồ tát nam mô tịnh độ phật bồ tát. Chúng sanh này có bao nhiêu đang tài nghe lấy những điều dạy đang các ngươi chưa lập trầm tục lắm nên trời này chịu tâm sông mê tối tâm chẳng biết tu trì gây bao tội ác lai mê mang tâm trên đường đau khổ lúc bay sợ có thọ được đâu dù là bay trước tâm sau lưới bay lên tâm con câu thả mọi ta càng bất cùng hơi phun đồng kêu có mai nữa hồn còn quan quan nấu ra xong rồi muôn phần chết này ngươi cầm chắc may sao nhờ các vị thiện nhân cứu cho ngươi được thoát thân đến đây lại được nhờ ân phép màu phật sống giúp lòng quy quán quy tận hết lòng sám hối thân tâm nhẹ nhàng này các loài chúng sanh ta hôm nay các vị quy vào lượng tốt chúng tôi sanh ra hôm nay các vị quy pháp ly dụng chúng tôi hôm nay các loài chúng sanh ra hôm nay các vị quy tăng chúng chúng tôi hôm nay các loài chúng sanh các vị quy và con đò địa ngục hôm nay các loài chúng sanh ra hôm nay các vị quy và con đò ngạ quỷ này các loài chúng sanh các vị quy tăng công độ vạn sanh này các loài chúng sanh kia các người xưa đã tạo bao nhiêu điều tội lỗi cốt là tham sân si khi mà sanh ra hôm nay phát tâm xin sám hối nam mô cầu sám hối bồ tát nam mô cầu sám hối bồ tát bồ tát ba la mật nam mô na bảo như lai nam mô bồ tát như lai nam mô diệu xá tăng như lai nam mô hoàng quang tăng như lai
nam mô
tế như lai nam mô cam độ vương như lai nam mô a di đà như lai ba la mật nhà ba la mật đa năm căn quán tự tại bồ tát hành tâm ba nhà ba la mật đa đời chiều biến bồ ấn nhân công độ nhân thế bồ ấn bất gì con bất gì sanh tâm tư thị con tư thị sanh tâm tư thanh tư như quân như thị sa đây tư thị như pháp công tư văn tâm văn nhiều văn công văn tình văn tâm văn nhà thì có văn trong vô sanh vô thọ tự thanh tức đề tâm lý vô sanh tình đừng vì sâu ba vô nhà giới này nhĩ vô y tâm giới vô vô bình diệu vô bình tâm này chỉ vô là tự diệu vô lão tư tâm vô bộ tâm diệu đạo vô nhĩ diệu vô đáng diệu vô sợ đắc có có hy văn nhà ba la mật đa vô tâm vô quái nhà vô quái đại có vô ô còn có viễn ly liên đạo mật tự cư căn niết bàn tâm thế như và hy văn nhà ba la mật đa vô đa ca đầu đa la la hiệu tam bồ đề có thì đa lần chú thì đa minh chú thì vô tướng chú thì vô đẳng đẳng chú đang chờ nhân tiếng gọi chân tiền bám bơ vô thì văn nhà ba la mật đa chú tướng niên chú biến yên đê yên đê để ba la tâm yên đê bồ đề tam ba yên đê để ba la yên đê ba la tâm yên đê bồ đề tam ba yên đê yên đê ba la tâm yên đê bồ đề tam ba yên đê ba la tâm yên đê bồ đề tam ba yên đê ba la tâm yên đê bồ đề tam ba yên đê ba la tâm yên đê bồ đề tam ba yên đê ba la tâm yên đê bồ đề tam ba yên đê ba la tâm yên đê bồ đề tam ba yên đê ba la tâm yên ca la đế a di đề đa đề ca la đa ya di đề ya ya đa di đa ca la đa ba ha nam mô a di đà ma ya đa đa ya đa ya đa di đà đa a di đề đô ba đề di đề đa đề ca la đế a di đề đa đề ca la đa ya di đề ya ya đa di đa ca la đa ba ha nam mô a di đà ma ya đa đa ya đa ya đa di đà đa đề a di đề đa lâm ca ma đề a di đề đa đề ca lâm đế a di đề đa đề ca lâm đa ya di đề ya ya đa di đa ca lê ta ba ha quy bàn lễ a di đà bà ca ở phương tây thế giới an lành con nay xin phát nguyện vãng sanh cuối sinh tinh từ bi tiếp độ nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại A di đà phật nam mô a di đà phật nam mô
Đà Phật Nam Mô A Di 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 Đà Phật A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật
tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về